Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 13 tây tháng 7 năm 2024, tổng cộng là 45 bạn đọc. Bài chữ ngữ tuần này có tựa đề là tứ thông bát đạt, quy diền mối, quy hội tình người, tự tiến thôi, giải tỏa trược ô, khai triển tốt, thành tâm phục vụ, tự quy hồi. Lương Sĩ Hành. Tứ thông làm sao? Tứ thông làm sao? Này, muốn đóng góp câu này không?
Dạ, tứ thông là hướng đông tây nam bắc ấy
À, bốn hướng à?
chúng. Còn
Bốn
bát
hướng
đạt
sao?
là tây nam, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc thôi.
À, bốn bốn hướng như tám hướng ha, rồi sao? Bốn hướng tám hướng này nó
Mình
coi.
phải thông hết thì mới gọi là tứ thông bát đạt ấy chúng.
Thông hết à? Thông hết thì mình làm cái gì được?
Thì khi mình đi ra
Bây giờ
ngoài,
đóng
mình
góp.
đi ra ngoài không không hết được, mình trên học đạo rồi nói hết, mình trên mình muốn ở rất ba cõi thì mới là tứ thông bát đạt.
Tôi dùng xin đóng góp thêm theo cái lời giảng của Đức Thầy nha, để anh Bảo giải thích thêm. Thì cái tứ thông này là cái trong cái câu thơ của Đức Thầy là tứ thông bát đạt thông tinh kệ. Thì thầy giải thích cái tứ thông bát đạt là đông nam đều chuyển hóa, luồng thanh điển hòa cảm bên trên, thì cái thần kinh nẻo hóc bên trong quá giải, chúng ta minh bạch những lời của kinh kệ đã qua lưu truyền từ nhiều năm qua, thì cũng do cái khối óc hoa nhẹ nhàng á, thì mới tác ra những cái mà câu nguyên điển lưu lại cho hậu sanh.
Rồi, thầy chỉ nói nhiêu đó thôi hả?
Thì còn một cái mà giải thích thêm cái này nó cũng hơi dài một chút, thì Dung cũng để anh Bảo giải thích thêm ha. Thì thầy cũng giải thích như thế này là chúng ta thực hành cái pháp lý này thì chúng ta sẽ đạt tới cái tứ thông bát đạt bên trên. Pháp lý này thực hành rồi thì nó đi đến cái đường mòn của những vị tác giả đã hành thông từ tứ đại, hành thông tứ đại cũng như Phật lưu lại ở thế sanh. Nếu mà chúng ta không thực hành cái pháp lý thì cái phần điển nó không mở ngay trung ương bộ đầu, thì khi mà xem kinh kệ cũng như là sống trong ỷ lại mà thôi. Còn bây giờ thì chúng ta mở bộ đầu rồi thì ta xem kinh kệ nó minh lý và quá giải các sự sáng suốt cho chúng ta, để chúng ta hiểu cái nguyên căn và hiểu sự thành công của Đức Phật đã hành từ thế gian đến thiên đàng. Thì anh Bảo sẽ giải thích thêm.
Này thầy nói đâu vậy?
Thầy nói đây ở trong sứ đạo của quý anh.
À, trong sứ đạo gì?
Dạ, thầy giảng trong núi trong sứ đạo của quý á, rất là
Sứ đạo
rõ.
gì có đủ hết à?
Dạ, thì thầy giảng đó. Thì Dung đã ghi lại để mình bàn luận thêm, thì
Chị
giải
Dung
thích
cũng có
thêm.
công, tìm hiểu nghiên cứu lại gì cũng tốt đó. Tại có đầy đủ hết tài liệu mà mình không nghiên cứu cũng uổng ha. Có công mò lại những cái gì mà đã có sẵn rồi là cũng hay rồi. Cũng trên trên đường đi nghiên cứu về đạo pháp mà. Đó. Sửa soạn bài là biết tìm lại những cái đề tài đó là cũng hay rồi. Bây giờ để cho nghe thêm cái nữa rồi mình nói luôn nha.
Thầy cái câu tứ thông bát đạt xung đột và con nữ nghĩa là sao?
Tứ thông là đông nam tây bắc, hiểu hết thấy không? À, đông nam tây bắc hiểu hết, thì lấy cái gì hiểu? Cái luồng điển mình chuyển,
Bát
luồng
đạt
điển mình chuyển đích. Bây giờ đừng gấp gì nhé, không tới đó gấp nợ nhé, không tới đó, làm việc trong một lúc vừa nói chuyện được không được. À, bát đạt là chỗ nào mình cũng tới được. Thấy không? Cái luồng điển từ đâu đến, đông nam tây bắc đến mình cũng nhận được, mình phóng ra bất cứ chỗ nào thì chỉ có điển chứ không có thế nào mà lấy cái hình này mà tứ thông bát đạt.
Đó, ở đây thầy nhắc về đến một cái khía cạnh khác là tứ thông là bốn hướng, chỗ nào nhắc nhắc tới thì cũng chuyển được, thì biết nói ai rồi, biết nói tới cái ông Phật đó. Ông Phật ông ngồi đó ông thiền, nhưng mà bất cứ hướng nào mà nghĩ tới ổng, nhắc tới ổng thì ông chiếu liền. Như là bát đạt tứ thông là đông tây nam bắc ha, bát đạt là thêm nữa đông nam tây nam đông bắc tây bắc, như là cộng lại tất cả đó là tám hướng, nghĩa là chỗ nào cũng có chuyển điển, luồng điển cũng có thể chuyển tới được, cũng như là người thông hết rồi đó, thông suốt hết mà cái luồng điển mới chuyển được. Luồng điển là cái gì? Là cái hào quang, là cái từ quang của ông Phật đó. Thì ông có hào quang cho nên mà ai phóng tới là ông bắt được liền, rồi ông chiếu lại là ông phóng cái từ quang lại cho mình. Mà khi mà ông phóng cái từ quang lại là ông phóng ngay trung tim bộ đầu của mình. Nếu mà lúc đó mình niệm Phật, mình hướng thượng thì mình bắt được. Còn mình ở ngay phàm tâm, mình lo chuyện đời thì ông phóng cho mình thì cũng như mình không có bắt được, cũng như không có nhận được. Tứ thông bát đạt. Thì cái người mà đạt tới cái tứ thông bát đạt là trở thành ông Phật có hào quang, ngồi chỗ phóng đi chỗ này chỗ kia được, cái luồng điển nó đã thông suốt rồi thì mới là thông kinh kệ. Thông kinh kệ là trong cái thần kinh não hốc ở bên trong cái tiểu thiên địa này đã khai thông hết rồi mới đi ra ngoài được, nhưng mà mới đi lên bên trên á, thì lúc đó là mới tứ thông bát đạt. Nên đây là muốn nói cái trạng thái của một vị Phật, một cái quyền năng của ổng là có thể thông suốt hết các cõi và chỗ nào cũng có thể giúp đỡ được, lúc đó ông mới thực hiện được cái từ bi nhé. Từ bi là người chỗ nào cần giúp đỡ là sẵn sàng phóng điển tới liền, chớp nhoáng chứ không có chờ mà phải lâu lắc, không là thấy là làm điện á, phóng liền tại chỗ. Thấy ông ngồi chỗ vậy nhưng mà ông làm liền liền tức khắc. Thành ra thông kinh kệ là khi mà mình thông hết thần kinh não hốc ở trong cái tiểu thiên địa này đó, là tự nhiên con người nó trở nên sáng suốt. Khi mà nó thông hết đó là cái tiểu thiên địa này nó phát sáng rồi, nó phát sáng là con người nó có cái sự sáng suốt, là nó phát sáng. Con người mà ở bên trong cái tiểu thiên địa này phát sáng là con người sáng suốt vô cùng, cho nên đọc kinh gì cũng hiểu hết trơn, đâu có còn tâm tối nữa đâu mà không hiểu. Thành ra tứ thông bát đạt này muốn nói tới cái một vị Phật khi mà đạt được rồi á, thông hết, khai thông hết cái tiểu thiên địa này, thống nhất cái tiểu thiên địa này cho nó phát quang rồi đó, thì chỗ nào cũng phóng tới được hết. Có một bạn đạo mới vô, tôi mới cho vô đó, để tên MH Ba Quang là ai vậy? Tôi mở
Ôi Dũng
mic
Linh anh ơi, anh em là Linh nhà Bình Dương anh ơi, em đang
lên.
đổi tên, em đang đổi tên, chờ
Sao,
em một xíu.
làm sao mà mỗi mỗi tuần một
Cái
tên
máy
mới?
của em bị vậy anh ạ, máy của em biết sao mà em chỉnh không có được, xin lỗi anh.
Sao chỉnh
Em
không được
lần
cái
nào
gì?
cũng vậy, em phải vô phải đổi tên.
Lô, vô thì phải coi chừng nha, chứ mỗi lần mỗi tên khác sao tôi biết được đâu, tôi mò.
Không không, em đó là do cái tên ở trên máy, nhưng mà bắt đầu vô lớp xong em phải đổi tên mới được. Khi chưa vô không có đổi được, em không biết cách.
Anh xài máy gì vậy?
Em xài máy iPhone 10 đó, iPhone X 10 đó, X Max gì đó.
Rồi. Tứ thông,
Rồi,
tứ
xin
thông bát
chào anh
đạt.
Bảo nha, chào tất cả lớp nha, chào mọi người nha.
Tứ thông bát đạt quy duyên mới là sao? Tứ thông bát đạt quy duyên mới.
Em xin đóng góp ông đạo.
Rồi.
Dạ. Thì cái câu tứ thông bát đạt quy duyên mới, thì cái bài học hôm nay á, là em thấy cái câu cái bài kệ này là nói gì cũng thầy chứ Đức Phật chứ, mà còn nói cái người phàm mình thì không biết cái mình chừng nào mình đi tới cái chỗ mà tứ thông bát đạt. Nhưng mà mình nói đây không phải mình phủ nhận để mình từ chối mình được khó hành cái pháp, nhưng mà ngược lại thì em nói thấp hơn á, thì là chúng ta đây á, trong cái bản thể này mình cũng có thể nói là tứ thông bát đạt. Bởi vì theo em nghĩ á, là trong bản thể mình cũng phải có cái tứ thông. Là cái thứ nhất á, là mình hành pháp làm sao mình khai thông ngũ tạng mình, là cái thứ nhất, khai thông ngũ tạng mình có luồng điển nó đi lên. Cái thứ hai nữa là mình khai thông hạ tuân thượng thì có luồng điển cũng đi lên, mà khai thông cái nhâm đốc cái luồng điển cũng đi lên. Mà ngược lại á, em thấy trong này có cái thứ tư này á, là nó rất là quan trọng, đó là tứ quan của mình. Bởi vì khi cái tứ quan mình coi vậy chứ mà khó. Bởi sao? Con mắt mình thấy, lỗ tai mình nghe là mình mê với chấp. Còn cái miệng mình á, cái lỗ mũi mình á cũng mê chấp, cũng lơ mơ từ cái miệng mình á, mà mình cũng rước họa vô, mà từ cái miệng mình cũng đưa ra mà cũng rước họa luôn. Cho nên đó là mình làm sao mà khai tứ thông này á, thì cái tứ thông này á, tứ quan này nó phải đi đến ngũ uẩn giai thông thì nó mới phát triển đi lên, thì đó là gọi là tứ thông theo em nghĩ. Còn nếu nói cái bát đạt thì trong cái bản thể mình cũng có bát chánh. Khi mà người tu mình mà khai thông được bát chánh tám cái điểm này á, thì cái bát chánh này á, nó cũng là một cái radar để kiểm soát mình tu tu tiến hàng ngày. Nếu khi mà bát bát chánh này mà khai thông rồi, mà khi mà nó tắt một điểm rồi, nó nghẹt một điểm, tất nhiên mình đã bị trần trược hay một một cái gì sơ xuất trong cái quá trình hành pháp một ngày đó rồi. Mình nên kiểm soát và kiểm điểm lại để mình chấn chỉnh. Thì em nói cái này là trong cái bản thể mình. Còn nếu nói trên cái câu hồi nãy cũng như mà chị Dung nói, cái vấn đề mà tứ thông bát đạt là đông tây nam bắc, từ cái bộ đầu ra mà chuyển hóa cái luồng điển thanh nhẹ để mà hòa cảm với cái bề trên đó. À, lúc đó thần kinh nẻo hóc của bên trong mình quá giải, chúng ta minh bạch được những lời kinh kệ mà đã lưu, thì cái đó là nói về ông Phật rồi, mình không có thể là mình dối tới. Nhưng mà cái mà em nói đây thì tất cả chúng ta đây nếu mà cố gắng tu mà thành thật tu thì mai ra, em nói từ mai ra thì mình mới khai thông được ở trong bản thể mình. Chứ còn nếu tu mà để cầm chừng ba rọi tu cái kiểu đi chơi thì chắc cũng không khai nổi, em xin nói đó.
Thì ở đây á, cái khai thông là cái giai đoạn khởi đầu thôi, cái ABC cũng như mình học lớp mẫu giáo thì mình bị nghẹt quá rồi mình khai thông. Nhưng mà khi mà muốn đạt tới tứ thông bát đạt á, là phải thông như ông Phật á, mới gọi là tứ thông bát đạt. Còn mình khai thông sơ sơ ở trong bản thể mà nó còn nghẹt, nó chưa có phát sáng á, là nó không có nhằm nhòi gì, nó chưa đạt được cái gì hết trơn. Mình không có đạt giữa chừng, một là đạt, hai là không đạt. Chứ không có nói là mình đạt như ông Phật mà mình đạt ít ít, không có vụ đó. Khi mà mình ông Phật ông dày công trong một thời gian, ông đi trong cái đường hầm tâm tối, mà khi ông ra được rồi ông phát sáng hả, lúc đó mới gọi là đạt, lúc đó mới gọi là đắc đạo. Nghĩa là khi mình phát bừng sáng hết đó mới kêu là đắc đạo. Còn mình khai thông chơi chơi vậy thì mình được tới đâu thì mình hưởng tới đó, mình chưa có được phát sáng, nhưng mà từ từ á, thì nó cũng thông, mình cũng hiểu đạo nhiều hơn. Thì cái đó nó cũng có cái sự tiến triển, chứ không phải là mình khi mà mình chưa đạt tới cái trình độ như Phật là mình không có kết quả gì. Có, nhưng mà nó ít, nó chưa có đủ, thành ra mình phải làm hoài tới khi nào mà nó sáng đó, thì đó lúc đó tận mới kêu là đắc. Còn mình là đang lên trên đường đi, mình lò mò đi, nhưng mà lò mò đó thì có người mà chịu khó mà cho họ hành á, thì nó cũng khai mở từ từ, nó thấy nó cũng có cái sự thay đổi, chứ không phải không. Hồi xưa nói chuyện này nó không hiểu, mà bây giờ nói ra hiểu. Ngày xưa nghe đạo xong chút nó quên, bây giờ nó nghe đạo tự nhiên nó ghi trong tâm, nó nhớ mà nó nói ra được, mà nó hiểu rồi nó áp dụng được cho cái cuộc sống của nó. Đó là cái sự tiến bộ của mình, chứ không phải là mình chưa có tứ thông bát đạt là nghĩa là mình tu cái này không có kết quả. Có chứ không phải không. Cũng như bây giờ mình nói mình tu mình thiền mấy năm nay thì nó cũng khai thông từ từ chứ, mình mỗi đêm nó bị nghẹt rồi mình khai thông, rồi ban ngày nó nghẹt lại, nhưng mà nó đã thông rồi. Bây giờ mình chỉ cần cố gắng chút xíu nữa là nó thông. Còn nếu mà mình đem rác vô thì nó nghẹt lại là cái đó chuyện bình thường, nhưng mà cái bản thể nó cũng khai thông từ từ chứ. Cho nên tại sao mà mấy người mới tu á, người ta không có cảm nhận cái điển nhẹ nhẹ, mà mấy người tu một thời gian mặc dù họ chưa có sáng nhưng mà họ cũng cảm nhận được cái luồng điển. Nhưng mà cái đó nó không có giúp gì được cho họ, tại tính ra họ bị lỗ vốn. Chứ nếu mà họ biết giữ cái điển của họ đó, là càng ngày nó càng sáng suốt thêm. Nhưng mà trong khi đó cái bản thể nó cũng có được khai thông một chút, chứ không phải là mình nói là cái bản mình tu mấy chục năm mà mình không được cái gì. Có, cũng có chút khai thông. Mình hướng thượng thì mình cũng cảm nhận được điển, Nhưng mà cái vấn đề của mình á, là mình không có hướng thượng thường, mình hướng hạ, mình hướng ngoại thường hơn á, thì mình thu trượt nhiều hơn. Thành ra cuối cùng á là mình bị nặng trượt, mình không có được sáng suốt là vậy thôi. Chứ khai thông thì cũng có, nhưng mà mình phải liên tục như vậy á thì mới có kết quả. Còn mình mới khai thông mà mình được cái chút xíu mà mình ra hướng ngoại nó bích lại rồi, thì rốt cuộc cái tính chung kết cục đó là mình không có đủ cái sáng suốt, tại mình tiêu hao hết rồi. Cũng có cái sự tiến bộ, nhưng mà cũng như thầy nói, tiến một bước lùi ba bước là vậy đó. Mình cũng có khai thông được chút, nhưng mà sau đó mình lùi trở lại. Nhưng mà bản thể nó cũng được khai thông chút không? Bây giờ nghe đạo cũng hiểu hơn chút, cũng có thâu thập được những cái sự hiểu đạo. Cho nên mình mới thích, mình mới cố gắng mình nghe đạo, là mình cũng bắt được cái đạo khi mà mình hướng thượng, mình cũng bắt được. Tại vì mình cũng đã được điêu luyện chứ đâu phải không có được điêu luyện. Nhưng mà tại vì mình chưa có hiểu đạo để cho mình đi đúng con đường đạo của mình đó, để cho mình tích trữ cái sự thanh mà mình gặt hái được á, cho nên mình không có đi xa là vậy thôi. Chứ có cái sự tiến bộ. Nếu mà mình không có tiến bộ, mình nghe đạo mình đâu có thích, mà mình đâu có muốn tìm hiểu thêm. Có nhiều người vậy á, người ta đâu có thích tìm hiểu đạo đâu, thích chuyện đời thì nhiều hơn chứ đạo đâu có thích. Còn nhiều mấy người mà nó thích đạo rồi đó, không có tuần nào mà nó bỏ hết trơn á, không có tuần nào mà bỏ đó. Đó chứng minh là mấy người ta đã thấm nhuần, là đã biết quý cái luồng điển về đạo, biết cái quý cái luồng điển thanh nhẹ. Khi mình nhắc tới trời Phật, nhắc tới chân lý, nhắc tới những lời giảng dạy của thầy á, mổ xẻ nó, tự nhiên tâm hồn ta thấy nhẹ nhàng, là nó đã có cái phần thanh nhẹ bên trong rồi, nên mới thích cái đó. Còn mấy người còn quá trần trược á thì tự nhiên không có thích đâu, nên là không có biết quý á. Còn người biết quý là người ta không có bỏ đâu, tức là người ta cũng phải ráng là theo, ráng theo đó. Cái chứng minh là nó có cái sự sáng ở bên trong một phần, nó mới đáp ứng với cái sáng mà của ông thầy ông giảng dạy. Chứ nếu mà mình không có chút sáng nào, mình nghe đạo hồi thôi thả ra, đợi đợi hút lại cái rột cái tiêu hết em. Thành ra mình đi hướng về đời nhiều hơn, thành ra mình coi ra mình biết cái trình độ của mọi người nó tin đâu. Còn người lâu, nhiều người lâu lâu trở lại, còn nhiều người nó đi luôn. Thành ra nó nhiều đủ thứ trình độ đó. Thành ra cái trên cái hành trình mà hành hương của mình đó, nó nhiều trình độ lắm, nhưng mà cuối cùng cũng là đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ nó mới hợp thành một cái nhóm tu học được. Thành ra mình biết là những người nào mà trì vị trí mà cứ lo tìm hiểu, lo mỗi ngày, mình biết là mình không có hiểu nhiều, mình không có nhớ nhiều, nhưng mà mình cố gắng riết nó cũng vô hơn là cái người mà không cố gắng, là nó cũng có cái sự tiến bộ về cái phương diện mà mở trí mở tâm. Chứ không phải là nói về cái luồng điển không, tu là nó nhiều nhiều phương diện, nhiều khía cạnh lắm, nó không khai triển được cái này, nó khai triển cái khác. Chứ không phải là mình nói mình tu không được gì, có, nhưng mà chưa có đủ, chưa có đạt được cái gì kêu bằng khả quan, nhưng mà nó có cái sự tiến bộ ở trong. Cho nên thầy mới nói tu tiến được một ly hay một ly, chứ không có chê. Chứ không phải là mình nói ở tôi chưa được như ông Phật, tôi chê tôi không được gì hết, không phải. Được một ly hay một ly, rồi sau này mình tiếp tục con đường mình, những cái gì mà mình gặt hái được rồi, khỏi mất công đi lại cái khúc đó. Thành ra những cái gì mà kiếp này mình hiểu rồi đó, kiếp sau nhắc tới chút xíu là mình hiểu rồi, mình không cần phải học nhiều, như là chỉ nhắc một chút là mình hiểu rồi. Còn tứ thông là bốn hướng, chứ không phải là tứ quan. Hai cái nó khác nhau, nó cũng bốn nhưng mà nó không khác nhau, nó khác nhau tứ thông bát đạt. Đây là thầy nói về bốn bốn phương tám hướng á, chứ không phải nói về tứ quan. Thành ra mình không có thể mà nói trong cái bản thể mình tứ thông là tứ quan, hai cái nó không phải. Khi mà ở trong bản thể mình mà tứ quan mà nó thông được á, thì tất cả bốn cái nó đều mở huệ, huệ nhãn, nguyện nhĩ, nguyện tỷ, nguyện thiệt, là bốn cái đó nó mở huệ hết rồi. Thành ra cũng mắt mũi tai miệng như người ta, nhưng mà nhìn đâu là thấu triệt cái chuyện đó, nhìn đâu là quán thông chuyện đó, chứ không có bị chuyện đời nó thu hút, tại đã quán thông rồi. Khi mà con mắt nhìn á là thấy toàn là đạo không, khi mà nghe nghe cái tiếng gió kêu reo á là cũng nghe một tràng pháp, cái đó là nó đã mở rồi. Thành ra nghe cái gì cũng là chân lý hết trơn á. Thành ra không có, cũng mắt mũi tai miệng nhưng mà không có bị đời nó phỉnh nữa. Còn mình ở đây ở trong nó chưa có đốt sáng á, thì giờ mới bị bốn cái đó nó phỉnh, tư quan nó phỉnh mình á. Thành ra cái con đường đi nó dài dài đằng đẵng, một bước ra đi một dặm dài là vậy, nhưng mà đường đi trở về thì nó dài mà nó chông gai, thì mình phải cố gắng được ly nào hay ly nó, chứ đừng có nói hồi dài quá tôi chán, cái đó là người không biết tu. biết tu là không có quyền, không có quyền chán chứ không có phải là được chán, không có quyền. Mình không còn con đường nào khác hơn hết, mình chỉ còn có con đường tu à. Mình đã rớt xuống giếng rồi, bây giờ chỉ có con đường bò lên miệng giếng thôi à, mà mình không đi là không ai đi cho mình đó. Bây giờ mình nói thôi giờ tôi chán quá tôi không đi, ở chán thì ngồi đó đi cho khổ riết, mình cũng bắt tìm đường mò lên à. Ông trời ông hay lắm, ông đã sắp đặt hết rồi, thành ra mình không có lối nào mà để mình thoát thân ngoài cái chuyện mà tu hành hết trơn. Thành ra mình biết rồi thôi, mình cứ ráng đi được bao nhiêu hay bao nhiêu, chứ được không có quyền chán, không có quyền mà đổi thay đổi, phải giữ vững cái lập trường càng ngày càng củng cố hơn mới là đúng. Đi cho tới cuối cuộc đời ít nhất mình cũng đạt được cái gì để trước khi mình ra đi chứ. Nguyên cái cuộc đời này sống toàn là chuyện gì đâu không, là tiện tạm không, mà rốt cuộc không có cái gì mang theo được hết trơn, mà cái chạy theo đó là rốt cuộc ra đi mãn khóa không có cái gì hết trơn cho được. Mình phải có được cái gì để cho mình lên cái lớp khác chứ. Ông trời đã khổ công cho mình cái duyên phước làm được con người đâu phải dễ. Mà bây giờ ngày nay mình đã đạt tới cái giai đoạn mà mình được làm người rồi, là mình không có nên hoang phí cái tiểu thiên địa, cái cơ thể quyền vi và cái cuộc sống này ông trời đã ban cho mình để mình tiếp tục mình đi nữa. Nên đi tới nào mình đắc á, thì lúc đó mình mới có được những cái nhân vật. Nhưng một là có, hai là không có, chứ mình không có nói là mình có 1/10 của ổng, làm sao có 1/10 của cái tứ thông bát đạt được. Tứ thông bát đạt là đạt tới cái giai đoạn đó nó mới có tứ thông bát đạt, chứ nó không có 1% mà 10% mà 5% 20% không có vụ đó. Có cái sự tiến bộ của mình ở bên trong á, trong đang đi trong cái đường hầm tăm tối thì có, nhưng mà muốn đạt á là phải phát sáng nó mới đạt. Khi mà ông Phật ông đạt một cái á, ông nổ vào đầu một cái là nó giải quyết hết à, chuyện gì ông cũng có được hết á, xong hết rồi. Mà muốn xong hết cái đó là phải khai thông từ 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 đó, từng lớp từng lớp từng lớp vậy, chứ đâu phải dễ. Dày công dữ lắm, dày công mà nó liên tục. Con đường đạo tu nó phải cần cái sự liên tục. Mình tu mà mình bỏ, tu mà mình bỏ, mình trong lúc mà mình bỏ là mình đi lùi lại rồi, mình vô trở lại mình cũng cố gắng nhiều. Thành ra thầy nói thường nói là mình uổng công, mình hoang phí cái thời gian đó là gì đó. Cái công mình bỏ vô là cực khổ lắm chứ. Mỗi lần mình muốn tu, mình muốn hành pháp, mình muốn học đạo, mình muốn gì, có cái sự cố gắng nó cũng có công chứ. Nhưng mà cái công đó mình không có biết cho nó liên tục á, mình bỏ nó tuột xuống lại, thì mình phải cố gắng bò lên lại. Nó uổng cái công của mình, thay vì cái công đó mình khi mà mình đạt lên được cái sự thanh nhẹ đó, mình ráng giữ để mình tiếp tục mình lên một đất nữa, thì nó không có uổng công mà mình để cho nó mất cái sự liên tục. Uổng công lắm đó, mình tự gạt mình thôi, mình tưởng mình đạt cái gì nhưng mà mình tiến rồi mình lùi, mình tiến mình lùi hoài như vậy, nó không có đi tới đâu hết đó. Mình phải liên tục vậy đó, thì tự nhiên mình thấy là mình sẽ thay đổi, mà chính mình sẽ cảm nhận, chứ không cần ai phải biết, mà cũng không cần nói cho ai biết, tự trong tâm mình biết cái sự hiểu biết của mình, cái sự quý đạo của mình tự mình biết thôi, chứ không cần nói cho ai biết. Mà mình nhìn lại mình với hồi xưa đó, mình thấy nó có cái sự thay đổi về cái vấn đề đó. Hồi xưa mình thích nghe chuyện đời, nghe chuyện thị phi, bây giờ mình càng ngày càng mình càng chán mấy cái chuyện đó, mình không muốn nghe nữa, mình chỉ muốn nghe đạo thôi. Rồi bây giờ mấy cái chuyện ngoài đời hồi xưa nó thu hút mình, chuyện gì nó cũng hút mình được hết, mà bây giờ mình không thấy nó, cái chuyện đó nó không có hấp dẫn đối với mình nữa, là nó đã có cái sự tiến bộ rồi, chứ không phải cần phải có đủ thứ mới là chứng minh là có ấn chứng, thấy không? Thành ra nhiều hồi xưa là tại không hiểu đạo cho nên mới dựa trên những cái ấn chứng là chứng minh cái sự tiến bộ của mình, nhưng mà những cái ảo ảnh đó nó không có giúp ích gì được cho mình, rốt cuộc mình tâm tối này vẫn tâm tối thôi, cái đó nó không có giúp ích gì mình nữa. Thế là tự gạt mình thôi, tại cái đó nó không phải thiệt, nó thiệt là nó khác, nó thiệt là mình thấy ánh sáng rõ ràng, mà khi mình mất ra là mình thấy làm sao, mình thấy rõ ràng. Thành ra tứ thông bát đạt là cái chỗ đó, đó là người đã thành đạt như ông Phật rồi mới dám nói chứ, cái từ tứ thông bát đạt cái từ này trên cao chứ không phải dưới, không có thể nào dùng ở dưới được. Cái từ này là không thể nào dùng ở dưới thấp được, thấy không? Thành ra cái đó là tứ thông bát đạt, quy diền mối là sao? Bữa nay mình khai thác thêm cái chữ quy diền mối đi. Thế nào gọi là quy diền mối? Ở đây thầy giảng rất nhiều về cái quy dương mối. Quy dương mối á, nó có nhiều, có thể nói là nhiều giai đoạn, nhưng mà cái cuối cùng là cũng phải trở về cái nguồn gốc của mình á. Ở bên trên á, mới kêu là quy dương mối, phải không? Mà nó cũng có thể đi từ dưới thấp lên. Để bây giờ
Dạ,
mình
em
nói
đóng góp cho duyên quy dựng mối á.
à.
Dạ, thì nếu nói quy dựng mối mà cái thấp á, là mình quy tất cả cái luồng điển mình về trung tâm bộ đầu mình, là cái chỗ thanh nhẹ nhất, và cái chỗ đó là dễ tiếp xúc với bề trên nhất. Đó là cái nói về cái cấp thấp của mình. Còn nếu cái cấp cao mà cấp với Phật á, là quy dựng mối, là mình phải trở về với cái bản lai cái diện mục của mình, hoặc là quy về mối, là quy về cái gốc gác mà từ cái chỗ mà mình xuất phát mình ra đi thì mình trở về đó, thì cũng là cái chỗ quy về mối. Em xin nói
Thì đương nhiên là khi mà mình muốn quy về mối mà trở về với bên trên á, là cái chỗ bắt buộc mình phải đi qua đó là cái trung tâm bồ đầu của mình. Mình phải ra khỏi cái đó rồi á, mình mới đi xa được. Còn mà mình chưa có ra khỏi cái trung tâm bồ đầu của mình á, là mình không có đi đâu á, nghĩa là mình còn ở tù, chưa có được thoát. Khi mà mình lên được cái trụ được cái trung tâm bồ đầu, luồng điển của mình nó thoát ra ngoài đó, từ đó nó mình mới đi về với cái cõi điển giới bên trên đó, thì lúc đó từ từ mình mới đi trên đường trở về nguồn cội, là dễ trở về cái gốc gác của mình bên trên đó. Thì nó đương nhiên là phải, cũng như anh Tiến nói, là phải đi ngang cái trung tâm bồ đầu của mình nào. Thành ra đây thầy có câu hỏi: thưa, quy nguyên diền mới là quy nguyên làm sao? Thưa, quy nguyên diền mối là cái luồng điển trung tâm bộ đầu hội nhập với thanh quang. Nó hội nhập với cái thanh quang ở bên trên, nó hòa với càn khôn vũ trụ đó. Tự nhiên hỏi, tự nhiên hiểu mọi việc của chính mình đã tạo ra từ tiền kiếp cho tới bây giờ, tự ăn năn sám hối, dốc lòng tu tiến. Lúc đó sáng suốt đến độ mà thấy luôn cả cái tiền kiếp của mình, mà biết luôn cái tiền kiếp, mà thấy rõ những cái sự sai lầm của mình từ nhiều kiếp hồi đó tới bây giờ để sửa cho nó đi tới cái trọn lành. Nghĩa là cái người mà đã ra được, mà đã người mà đã ra được mà đã hòa được với cái thanh quang á, là đã sáng suốt rồi, phải không? Nhưng mà chưa có đi tới cái trọn lành hơn nữa, trọn lành hơn nữa là lúc đó nhờ cái đi ra như vậy, sáng suốt như vậy đó, mới thấy được cái quá khứ của mình. Mà thứ nhất là thấy được tất cả những cái tội lỗi của mình trong nhiều kiếp, để mình ăn năn sám hối, là mình làm giải quyết cho nó hết. Chứ nếu không là mình vẫn là một cái tội hồn chưa hoàn tất, là mình chưa sửa hết những cái sai lầm của mình. Sai lầm nhiều kiếp lắm, thành ra sửa nhiều lắm. Thành ra đi tới cái giai đoạn đó cũng còn tiếp tục sửa, phải không? Thấy được rõ cái sự sai lầm của mình, ăn năn sám hối, thì tới cái giai đoạn đó thì sửa nó nhanh hơn. Thấy rõ thì sửa nhanh hơn, mà đủ sáng suốt, đủ quân bình, thanh tịnh thì sửa nó nhanh hơn. Thành ra phải phải đi từ trung tâm bộ đầu trở ra đó, lúc đó là mới đi tới, đi về cái giường mới của mình được. Thưa, quy nguyên giường mới để làm gì? Thưa, quy nguyên giường mới để sớm rõ chính mình hơn, để sửa tiến hơn. Đó, cái này cũng tiếp tục cái câu hồi nãy, là mà khi mà mình quy nguyên giường mới á, là mình đi trên con đường nó trở về đó, thì mình sẽ rõ chính mình hơn để mình sửa tiến. Hỏi, quy nguyên giường mới là sao? Thưa, quy nguyên giường mới là trở lại thực chất của chính mình, mới tận dụng nguyên lý của trời đất mà tu. À, trở về thực chất của chính mình là cái gì? Theo các bạn, thực chất của chính mình là cái gì?
À,
Là
em
thực
nghĩ
chất.
thực chất của chính mình là sự thanh tịnh, không không thanh tịnh.
À, như là cái bản chất của phần hồn của mình đó. Nên là cái sự thanh sạch, là cái sự thanh tịnh, là ánh sáng, thấy không? Là cái gì mà thanh nhẹ nhất á, là cái thực chất của phần hồn mình. Thì khi mà mình trở về với cái thực chất của phần hồn của mình, là mình trở về với cái chân hồn của mình ở bên trên đó. thì lúc đó mình mới tận dụng nguyên lý của trời đất mà tiếp tục tu nữa, thấy không? Trở về với cái bản chất thật của mình là mình không còn phạm tâm phạm tánh gì hết, trở về với cái chân hồn thanh cao thanh sạch của mình rồi đó, thì lúc đó mình mới đi lên được. Rồi để coi này nói gì nữa. Hỏi quy nguyên diền mới có hữu ích gì không? Thưa, quy nguyên diền mới rất hữu ích và sẽ thấu triệt được sự sanh trụ hoại diệt và hồi sinh của nhân sinh. Cái này cũng như ông Đức Phật Thích Ca mà khi đã khám phá ra được cái định luật sanh trụ sanh lão bệnh tử khổ, thấu triệt được là hiểu thấu á cái sự sanh trụ hoại diệt và hồi sinh của nhân sinh, không có ai thoát khỏi cái định luật này. Quy nguyên diền mới là quy làm sao? Đáp, thưa, quy nguyên diền mới là trở về với thực chất của chính mình, giải tất cả những sự vá víu trong nội tâm, dứt khoát chủ kiến, cũng trở về cái sự chân thật của mình đó, cái sự trong sạch của phần hồn của mình đó. Không có bám gì, không có bám mấy cái sự vá víu trong nội tâm, những cái sự ô trược nó không còn vá víu trong nội tâm nữa, nó không còn dính trong nội tâm nữa, dứt khoát chủ kiến là những cái phàm tánh của mình nó cho mình là có lý không, không có hiểu, không có hiểu chân lý. Hỏi quy nguyên diền mới là quy nguyên làm sao? Thưa, quy nguyên diền mới là làm người có thể chứng minh rất rõ rệt là phần hồn đã đến từ không giới rồi sẽ ra đi với hai bàn tay không. Suốt cuộc đời ai cũng sống khổ trong sự bất minh hồn và vía, cho đến giờ ra đi tùy theo luật nhân quả mà hành. Quy nguyên diền mới là mình có thể chứng minh rõ rệt là phần hồn đến từ không giới là sẽ đi ra về với hai bàn tay không, là mình trở về với thực chất của phần hồn mình đó, thì mình sẽ thấy rõ cái việc này. Còn bây giờ phần hồn bị giam trong này, hồn xác lẫn lộn vẫn còn tiếp tục tạo sống song mê như là mê trần á, mình lo cho cái xác này nhiều hơn là lo cái hồn, thành ra kêu bằng mê trần, kêu là tạo sống song mê lại chỗ đó. Quy nguyên diền mới là trở lại với sự quân bình xa xưa, là cái bản chất gốc gác xa xưa của mình là sự quân bình thanh tịnh, trở về cái thực chất của mình. Diền mối khởi thủy từ đâu? Thưa, diền mối khởi thủy từ lúc nguyên khí còn hỏa độn, nghĩa là lúc mà khai thiên lập địa thì lúc đó mình đã cái diền mối của mình đó là ở bên trên. Rồi, tứ thông bát đạt quy diền mối là mình trở về với cái bản chất thật của mình rồi. Quy hội tình người tự tiến thôi. Quy hội tình người là làm sao? Cái chữ này thầy cũng thường dùng.
Dạ, em xin đóng góp.
À.
Thì cái câu này là em nói về cái trong bản thể của mình. Khi mình tu rồi á, mình mới quy hội tình người, là tất nhiên quy hội tất cả vạn linh và tất cả những cái bộ phận, cũng như thí dụ giờ là trong ngũ tạng thì cũng có 1.250 vị tỳ kheo, rồi là vạn linh trong bản thể, mình phải quy hội hết lục căn lục trần, là mình quy hội. Quy hội đây là quy lại để mình tu mình sửa, chỉ có mình tu mình mới sửa mình mới tiến thôi, chứ ông Phật ông xuống đây ông chỉ để lại cái chân lý để cho chỉ đường cho mình tu thôi, chứ ông cũng đâu có tu cho mình. Cho nên khi mình ý thức được rồi, mình muốn trở về thì mình cũng tự tu tự sửa mình mới trở về được. Đó là em nói về bên trong. Còn nếu nói về bên ngoài thì cũng như chẳng hạn như cái room này thì cũng như từ anh mà dẫn dắt cái chương trình này á, thì cũng từ cái chỗ mà quy hội tình người, tất nhiên những cái người mà chịu thương chịu khó chịu tu hành chịu sửa chữa, thì hồi nãy anh cũng có nói á, coi cho mình cũng ý thức được một cái phần nào, hay là mình cũng có tiến được một phần nào, cho nên mình mới chịu lắng nghe, chịu là tới giờ mình mới vô cái room này để mình tu học. Thì cái này cũng là quy hậu cái tình người, mình vô đây để mình tu mình sửa mình mới tiến, chứ cũng không ai sửa. Ví dụ giờ anh đem những cái chân lý của thầy ra anh nói trở lại cho tụi em nghe, nhưng giờ không nghe thì cũng cũng thế thôi, cũng như cái người không tu mà giờ nghe không sửa thì cũng vậy thôi, cũng đi được tới đâu. cho nên mình vô đây mình cũng phải chịu tu chịu sửa một ngày một chút thì được, cũng như anh nói được một ly mình cũng hai một ly, mà được một một thước thì mình cũng hai một thước. Nhưng mà nói đi đó, ví dụ giờ một tuần mình học đó, mình chỉ lượm chỉ một từ thôi, thì anh thấy một năm 54 tuần lễ thì nó mình lượm được bao nhiêu từ rồi, mà suốt một năm như là một tháng mai năm 3 năm thì mình cũng khai sáng nhiều rồi. Chẳng qua mình không chịu tu không chịu sửa thì mình không tiến, mà mình chịu tu chịu sửa mình tiến thôi, chẳng ai tu cho mình. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh. Thì đó cũng như anh nói là cái nhờ cái sự liên tục á, năm này sang tuần này qua tuần nọ mình cứ liên tục mình thâu thập được cái gì hay cái đó, mà cái nào quên rồi thì mình cũng có cơ hội được nhắc đi nhắc lại, tại những cái bài của thầy thì nó cũng có nhiều cái nó cũng trở đi trở lại phải không, tại không biết cũng khó vô đó. Thành ra mình cứ liên tục vậy á thì nó sẽ có kết quả, cái gì cũng vậy, bất cứ cái công việc gì làm á, nó cần cái sự liên tục, mà mình bị gián đoạn là đương nhiên nó sẽ không có kết quả tốt đâu. Nó dám bảo đảm với các bạn là mình làm bất cứ cái gì mà cái sự cố gắng nó không có liên tục á, cái sự tu hành nó không có liên tục á thì khó mà tiến lắm. Mình cái gì dài dạch hoài nó khổ lắm, lôi cuốn rồi cái thời gian nó đâu có chờ đợi mình, thì tới ngày mình ra đi nó nhanh lắm à. Mới đây mà mình hơn nửa năm rồi đó, mới mới nhớ ngày nào ở đầu năm chúc Tết các bạn mà giờ này hơn nửa năm rồi, một nó thấy nó qua nhanh kinh khủng, nó đâu có chờ mình, nó cứ tiến 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 à, mà một tuần trôi qua mà mình không có gặt hái được cái gì cho phần hồn của mình hết đó là uổng lắm. Thành ra cái sự liên tục đó, một ngày chút 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 vậy á, kêu bằng tích thiểu thành đa, nghĩa là mình gom nhặt mấy cái nhỏ 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 vậy á rồi sau này nó thành cái lớn. Thiểu là tích là lưu trữ những cái nhỏ nhỏ đó, nó thành đa là nó thành cái lớn. Thì mỗi ngày mình gom chút 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 vậy, chứ bây giờ mình so với cái trình độ của mình mấy năm trước đây là nó cũng đã khác nhiều rồi, chứ nó đâu có phải như vậy. Thấy không? Nó đã khác là nó có thay đổi đó, mình chịu khó mình suy nghĩ là mình thấy nó có sự thay đổi. Hồi xưa mình nghe cái này mình đâu có thích, mình đâu có hiểu, bây giờ mình nghe mấy cái căn bản là mình nói được hết rồi, đâu có gì đâu. Mấy cái căn bản là mình nhắc đi nhắc lại thì ai cũng hiểu mà cũng có thể nhắc lại được, tại vì mình đã điêu luyện nó trong vòng mấy năm nay rồi. Thành ra quy hội tình người, ở trong một B8 thầy cũng có nói muốn quy hội tình người thì phải làm sao. Thưa, muốn quy hội tình người thì học từ bi và thực hiện từ bi. Đó, học từ bi và thực hiện từ bi là muốn nói tới ông Phật á. Ông học từ bi á, là ông biết tha thứ là thương yêu á, là ông đang học cái từ bi đó. Khi mà con người mà bắt đầu biết tha thứ và biết thương yêu á, là đang học cái từ bi đó. Từ bi là người ta có chửi mình cũng thương, nghĩa là mình tha thứ được rồi, mà mình đi tới cái thương yêu nữa là cái ai mình cũng có thể thương được hết trơn. Bây giờ ta có chửi có mắng có hại mình đi nữa, mình cũng dần lấy cái tình thương mà đối đáp á, cái đó kêu mình từ bi. Mà muốn có cái từ bi đó là phải tha thứ trước. Nếu mà người ta lại người ta phá mình mà mình không có từ bi, mình không có tha thứ thì làm sao mình đi có cái sự thương yêu. Mà mình không có cái sự thương yêu cho bất cứ cái người nào đối với mình á thì mình đâu có thể gọi là từ bi. Từ bi như ông trời ông Phật vậy, có ai chửi ông trời á, ông cũng chiếu, mặt trời đấy cũng vẫn ban chiếu, thanh quang vẫn ban chiếu như thường. Giờ có chửi cách mấy cũng ban chiếu như thường. Đó, cái đó là từ bi á, học từ bi. Thì bây giờ ông thầy ông cũng vậy, mình con đường đi tới học từ bi là trước hết là mình phải tha thứ trước đi, tha thứ cái nhỏ nhỏ đi, cái gì chuyện gì tha thứ được thì tha thứ đi, rồi từ từ nó sẽ gom lại thành cái tha thứ lớn, bất cứ chuyện gì mình cũng tha thứ được. Còn bây giờ cái chuyện đó mình nói tụi đục căng trần ở trong này nó cái chuyện gì được, cái chuyện đó là tôi không có bỏ qua được, tôi không có tha thứ được, đó là mình không có chịu vượt qua cái sự thử thách đó và cái sự khó khăn đó để mình tiến lên một lớp nữa. Mình tự ngăn cản cái bước tiến của mình không có cho mình tiến nữa. Mình nói tôi cái tánh tôi vậy, cái gì tôi tha thứ được chứ cái đó tôi không có tha thứ được. Cái đó là mình tự giới hạn cái bước tiến của mình tự lấy cái hàng rào mình ngăn chặn cái sự tiến hóa của mình, mà cái tâm của mình đóng cửa lại, mình không chịu mở ra. Còn cái người tu thật sự bữa nay tôi chưa tha thứ được nhưng mà tôi sẽ cố gắng học tha thứ, cái chuyện này nó khó hơn tôi cũng sáng tha thứ cái chuyện này luôn, để cái tâm tôi nó càng ngày càng mở rộng, để tôi có cơ hội đi tới cái sự thương yêu thật sự, là bất phân bất kể bất chấp, thì lúc đó mình mới có từ bi chứ. Mình muốn đi tới gần ông Phật, đâu có ai làm người tu mà muốn làm người ta hoài đâu. Mình cũng muốn trở về với Phật giới chứ, mà muốn trở về Phật giới thì phải có từ bi. Mà bây giờ cái chuyện nhỏ nhỏ dưới thế gian này mình không học, làm sao mình làm được, làm sao mình thực hiện được cái từ bi, thấy không? Thành ra mình muốn có từ bi là mình phải học học cái tha thứ và thương yêu, rồi sau đó mình thực hiện từ bi là nơi nào cần, bất cứ ở đâu, không cần biết, mình có khả năng cứu độ là mình cứu độ. Khi mà con người đã có được cái từ bi, học được từ bi thì có cái từ bi á, là tự nhiên nó có hào quang, có sáng. Thì mình khi mà mình có sáng thì phải ban chiếu, phải xây dựng cho tất cả mọi nơi mọi giới tứ thông bát đạt. Nên chỗ nào mà nhắc tới là mình phóng tới cứu liền, giúp liền, không có ngần ngại, vô quái ngại ở chỗ đó, thực hiện từ bi liền. Nên là quy hội tình người càng ngày càng giúp cho con người nó càng tiến hóa, xây dựng cho con người càng tiến hóa. Lấy cái trước hết là lấy cái tình người giữa con người và con người, đối xử bình đẳng với nhau và sẵn sàng giúp đỡ và xây dựng cho nhau. À, mình muốn quy hội tình người là trước hết mình phải có tình người. Tình người là phải biết thương người, thương mình và thương người. Hỏi muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Thưa, muốn quy hội tình người thì phải thật sự nhịn nhục đó. Nhịn nhục là con đường mà nó đi tới cái sự từ bi đó. Tại vì nếu mà mình muốn tha thứ người khác mà mình không có nhịn nhục á, mình đâu có tha thứ được. Mình vẫn muốn hơn thua, mình không có chịu thua người ta, làm sao mình tha thứ người ta đè đầu mình vẫn chấp nhận. Trong cái sự vui vẻ thanh tịnh đó, là con người đó biết tha thứ, nó tới nó hại mình biết, nhưng mà mình không không có thèm tranh giành với nó, không có thèm tranh chấp cái vụ này nữa. Thì đó là cái cũng là nói về từ bi thôi. Nghĩa là nói tóm lại, muốn quy hội tình người thì mình phải học từ bi, và thực hiện từ bi là phải biết tha thứ và thương yêu, mở rộng cái tâm mình lên, nhịn nhục chịu đựng để cho mình tha thứ được, rồi mình đi tới cái thương yêu. Chứ nếu mà cái giai đoạn đầu không mà ta chửi mà mình nhịn không được, làm sao mình đi tới cái tha thứ người ta, mà làm sao đi tới cái sự thương yêu, thấy không? Mình thấy rõ con đường đi nó như vậy đó. Mình lấy cái ví dụ cái người mà tới hại mình thôi cho nó dễ thấy. Anh ra thế gian thì thiếu gì cái người mà người ta muốn hại mình, muốn phá mình, nó cũng có. Mà mình lấy cái trường hợp đó thì mình dễ thấy hơn là thế nào, tại sao nhịn nhục cần thiết, tại sao tha thứ cần thiết, tại sao thương yêu cần thiết. Tại mình làm xong mấy cái đó rồi đó là mình có được từ bi, mình có thể nói à cái đó là từ bi, không có chấp, không mê, người ta có chửi cũng không giận. Còn mình cứ tâm mình còn giận còn hờn, nói đụng tới chút mà mình không chịu, mình không có nhịn nhục. Mà mình đi học đạo cũng vậy, nhiều khi nhiều cái sự thật nó chạm mình đó, mình trúng tới cái lục căn hồng trần á, nó còn mạnh quá nó cũng giận á. Thành ra nhiều khi ông thầy ông cũng phải nương, ông không dám nói thẳng là vậy, ông nói xéo à. Nhưng mà cái người mà có cái tánh đó, tật đó thì tự nhiên họ thấy thôi, chứ nhiều khi không có dám nói thẳng, tại vì nó đụng cái tự ái của con người ta. Con người tự ái nhiều thì con người đó không có nhịn nhục đâu. Người mà nó dẹp được tự ái nó mới nhịn nhục được, nó chịu thua, nó chịu nhịn, nó chịu nhục là nó đã dẹp bỏ cái tự ái của nó rồi. Nên ra con người muốn đi học đạo là cũng phải dẹp bỏ tự ái, chịu nhịn nhục mới học đạo. Chứ nhiều khi sự thật nhiều khi nó cũng bích lòng, chứ nhiều khi những cái chân lý nó nói thật quá đi mà trúng ngay cái lục căn trần, nhiều khi nó còn mạnh, nó không chịu, nó giận á. Rồi tiếp tục. Quy hội tình người, quy hội tình người tự tiến thôi đó. Thì mình quy hội được tình người là mình thật từ bi, mình thực hiện từ bi là mình tự tiến, mình tiến lên một cái giới thanh nhẹ hơn, giới của Phật tiên hơn. Tại vì giới của người đời là tranh chấp hơn thua, mà mình đi quy hội tình người là mình tiến lên cao, giải tỏa trược ô khai triển tốt. Câu này cũng dễ mà, ai nói đi, tiến nói đi.
Dạ, em cũng xin nói câu thứ ba, giải tỏa trược ô khai triển tốt. Thì cái câu này là ông thầy ông vừa nói mà ông cũng vừa trả lời luôn rồi. Cho nên khi mà mình là cái người tu mà mình giải tỏa được, giải tỏa đây đó là mình giải bỏ hay là mình giải phóng những cái tư tưởng, hay là mình giải những cái tư tưởng xấu mình nó tư tưởng xấu trong cái bản bản thể của mình gì, chỉ có mê với chấp hai cái đó mà nó kẹt thôi đó. Thì cũng nhiều cái từng anh cũng có nói vấn đề mê chấp rồi đó, cho nên mình giải tỏa những cái trược ô trong bản thể mình mà mình làm được á, thì từ cái trược đó nó đâu còn trược nữa, thì nó phải đi đến thanh, và từ cái tối phải đi đến cái sáng, từ cái nặng nó đi đến cái nhẹ. Cho nên cái khi mình được đi từ cái nhẹ nè đi đến cái sáng thì như vậy rồi á, thì mình chỉ có khai khai triển tốt thôi, mình đâu có dậm chân tại chỗ đâu, chỉ có mình ôm cái nặng nề, ôm cái u tối, cho nên mình mới dậm chân tại chỗ. Mình tu mà mình không phát triển thì mình dậm chân tại chỗ. Còn này mình có được giải tỏa từ cái nặng trược đi đến thanh nhẹ, từ cái tối tâm đi tới sáng suốt, từ cái động loạn mình đi đến sự thanh tịnh, là tất nhiên mình đã khai triển tốt rồi. Mà mình giữ cái đà đó, mình ráng cố gắng giữ cái đà đó để mình tiến nữa, thì lúc nào mình cũng khai triển tốt, mình cũng được tiến hóa tốt trong cái quá trình mình tu học. Em xin hết.
Cảm ơn. Thì ở đây thầy nói giải tỏa trược ô thì cái hành trình tu học của mình đó lúc nào cũng cứ trược lưu thanh đó, bây giờ từ ở thế gian cho đến thiên đàng cũng lúc nào cũng phải thanh lọc, lúc nào cũng phải giải trược. Vấn đề là trược với thanh là nó cũng như trời với đất vậy, nặng đó, thì làm đất mà nhẹ thì làm trời, mà muốn nhẹ là phải thanh, thấy không, là phải giải cái phần nặng trược thì nó mới thanh, nó mới nhẹ được, thì mình mới bay bổng về trời được. Thì cái con đường đi của mình nó có hai hướng à, một là trượt, hai là thanh. Thì bây giờ cái mình biết là cái mà ô trượt nặng trượt á thì nó trì kéo mình trở lại, còn cái thay cái thanh á thì tự nhiên nó bay bổng về trời. Thì ở đây thầy nói giải tỏa trượt ô, giải tỏa có nghĩa là cái gì? Giải tỏa là nó không có bị nghẹt nữa, nghĩa là nó thông thông suốt và giải tỏa, cũng như là con đường nó bị ứ động, nó bị bích lại rồi, nó bị ngăn chặn rồi, con đường nó bây giờ mình tới giải tỏa. Giải tỏa là nó phải cho nó thông suốt, nghĩa là tất cả cái gì nó không còn cái ô trượt nữa. Còn mình á, mình có cái pháp khứ trượt lưu thanh, nhưng mà tối á, mình hành pháp thân á, hay là ban ngày mình niệm Phật á, thì nó cũng giải tỏa. Nhưng mà giải tỏa trong cái lúc mà mình hành pháp thì lúc đó thì nó giải trượt khứ trượt lưu thanh thiệt, nhưng mà mình quên mất đi là ngoài những cái giờ đó thì mình làm cái gì, cái nguy hiểm là chỗ đó đó, là mình cư trần nhiễm trần, phải không, là mình ở cõi trần gian làm sao mình không rước trượt được. Thầy nói kỳ đó có học ở bên Mỹ, không biết các bạn còn nhớ không, mới đây nè. Khi mà mình niệm Phật mà không có liên tục á thì lúc đó nó bị gì, nó thành cái gì, khi mà cái niệm Phật của mình mà nó không có liên tục á, nó bị gián đoạn á, trong lúc những cái gián đoạn nó thành cái gì,
Thành đống rác.
à đúng rồi đó, thành đống rác. Tại sao nó thành đống rác? Là tại vì lúc mà mình không có niệm Phật á, là lúc đó mình hướng thượng không được, mình không có hướng thượng được cái luồng điển, mình không có đưa lên trên được á, thì nó sẽ bị hút bởi cái sự trần trược ở ngoài, thành ra nó rước những cái sự trần trược đem vô tâm mình á, thành ra nó thành đống rác. Thành ra tại sao mà thầy vẫn chú trọng là mình phải trì trì niệm này vậy, trì niệm là mình đi tới lúc nào là mình cũng phải nhớ niệm Phật càng nhiều càng tốt. Chứ mà mình niệm một ngày một nửa tiếng á, là cũng như là mình đang luyện vậy thôi, chứ mình chưa có đi tới cái mà niệm Phật mà trì niệm được. Mình ráng mình luyện cho lục căn trần niệm nó theo một thời gian cho nó theo mình đi, chứ không phải bao nhiêu đó là đủ. Mặc dù bây giờ mình biết là con đường khó khăn là mình phải đi từ từ, nhưng mà mình đặt cái chương trình cho lên từ 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 từ, mình lên tới nửa tiếng là mình thấy cũng đỡ hơn hồi xưa nhiều rồi, nhưng mà thiệt ra nó cũng chưa đủ. Để khi nào mà mình luyện sao mà cho tụi nó quen á, trong ngày á, nó chịu niệm á, thì lúc đó nó bớt lôi cuốn mình ra ngoài, mà nó nhắc cho mình niệm Phật nhiều hơn á, thì lúc đó đỡ. Thành ra cái sự giải tỏa này đó là giải tỏa, là nó không có cho nó trở lại, thì lúc đó đó mình mới khai triển tốt được. Còn mình giải tỏa ban đêm, mình giải tỏa ban ngày nó phủ lại á, là mình bị nghẹt lại rồi, đâu có giải tỏa, đâu có dùng cái chữ giải tỏa được. Giải tỏa là phong tỏa đó, là giải cho nó dâng ra hết để cho cái luồng thanh nó khai triển, nó đi lên, thì lúc đó mới là khai triển tốt được. Nên phải nhớ mình có cái pháp khư trừ lưu thanh, nhưng mà ở trong ngày á mình có cái rước trừ khử thanh, hai cái đó phải coi chừng. Nên cái pháp của mình hành á, khi mà mình hành pháp là khư trược lưu thanh, mà khi mà mình không hành pháp á là mình rước trược khử thanh, mình đem cái trược vô mình đuổi cái thanh đi. Khi mà cái trược mình đem vô là cái thanh nó phải biến mất à, cái luật nó vậy á. Mình đem cái trược vô nhiều ra là cái thanh mình mất tiêu à, còn mình giải được cái trược ra ngoài á thì nó lưu lại cái thanh, và cái luật nó như vậy. Thì giờ mình muốn khai triển tốt phải giải tỏa, mà giải tỏa thật sự nha, là đem đi ra luôn rồi, không có cho vô nữa đó, là cũng như là mình đóng cửa thế gian rồi, mình cứ thảy ra không à, không có rước vô nữa. Thì lúc đó nó càng ngày nó càng nhẹ không. Giờ mình có cái nhà, mình đóng cửa nhà lại đi, mình không có đem rác vô nữa, mà mình cứ đổ rác hoài, đổ riết thì cái nhà nó sạch chứ gì đâu. Còn bây giờ mình nói ngày nào cũng đổ rác, rồi đổ rồi xong rồi đi rước rác vô đem lại vô đầy nhà lại, rồi tối rồi đổ nữa, cứ đổ đi rồi hết rước, đổ rồi rước, đổ rước, rồi làm sao mà cái nhà nó sạch được, biết bao nhiêu thời gian mới đủ để giải quyết một cái vấn đề. Thành tâm phục vụ tự quy hồi, làm sao?
Dạ, em cũng xin đóng góp câu cuối luôn. Thì cái câu mà thành tâm phục vụ tự quy hồi, thì cái trong câu trong ngôn của thầy, thầy có nói hai câu. Cái câu thứ nhất là thầy nói độ ta rồi mới độ tha, mà cái câu thứ hai rồi thầy nói là bản thân bất độ hà thân độ. Cho nên cái câu mà thành tâm phục vụ này nè, mình là người tu rồi, mình phải thành tâm mình phục vụ, là phục vụ trong cái bản thể mình nè, trong vạn linh mình nè, thì mình phục vụ được á thì mới tự quy hầu được. Tự quy hầu đây là tất nhiên tự vạn linh và đồng thời chủ nhân ông mình mới quy hầu về cái gì mối ban đầu được. Còn bây giờ mà mình nói mình tu chưa có gì, mình nói thành tâm phục vụ ở bên ngoài chắc hơi khó. Bởi vì thầy có nói, cũng như có một clip nào thầy nói mình câm. Tại sao mình câm? Là tại vì cái lời nói của mình nói ra không ai nghe, mình nói phải cái lời chân lý dìu dắt như Ấn Độ thì người ta mới nghe được, ta mới ngồi lại, người ta chịu nghe. Còn mình nói những cái lời của phàm tục này không có ai chịu nghe đâu. Cho nên thầy nói tại sao mình câm với điếc là cái chỗ đó. Cho nên khi mình tu rồi mà mình phục vụ là mình phục vụ cái bản thân mình trong tiểu thiên địa của mình là chính. Khi mình phục vụ được rồi đó thì nó tự lan tỏa. À, thì em nghĩ vậy, xin hết.
Thì cũng đúng như anh nói vậy đó, cái đầu tiên mà mình phải phục vụ là mình phải phục vụ cho cái bản thể này, phục vụ cho cái vạn linh này, không phải phục vụ cho cái bản thể này dắt nó đi chơi kêu là phục vụ đó nha. Phục vụ là mình lo mình cho nó càng ngày càng sáng suốt hơn, càng ngày nó càng hiểu đạo hơn, càng ngày nó càng trật tự hơn, càng ngày nó càng thanh nhẹ hơn, nó biết niệm Phật hơn. Đó là mình đem những cái sự sáng suốt mình truyền bá, chủ nhân nông học được bao nhiêu truyền bá cho lục căn trần và vạn linh bấy nhiêu. Nghĩa là mình cái gì mình hấp thụ được á, mình phải truyền bá xuống cho tụi nó, tại nó chậm lắm, nó nghe cứ nó vô đây nó cũng cùng nghe với phần hồn nhưng mà nó bắt đâu có kịp. Thành ra mình phần hồn nếu mà thanh nhẹ hơn á, mình bắt kịp á thì phải về phải nhắc lại cho tụi nó. Nhiều khi trong ngày trong tuần á phải nhắc lại cho nó, à tuần rồi có nghe cái này cái này á là nó như vậy đó. Khi mà mình không có niệm Phật á, thì mình rước rác vô á, phải coi chừng á, ráng niệm Phật nhớ không? Mình dạy mình nhắc đi nhắc lại là mình tự bàn bạc với mình phục vụ cho mình làm những cái chuyện mà hữu ích cho vạn linh ở bên trong này. Khi mà mình ngồi mình niệm Phật, mình nghiên cứu về đạo pháp là mình làm những cái chuyện hữu ích cho cái bên trong này, cho vạn linh, cho chính mình và cho vạn linh của mình. Và khi mà mình ở bên trong này nó cùng làm với mình đó, đồng thanh tương ứng đó, mình nói hô tiếng là nó đi theo mình nó làm, thì đương nhiên là lúc đó cái sự phục vụ của mình nó rất là hữu hiệu. Mình nói mình giúp là giúp thôi chứ không có tính toán, không có so đo, nói phải giúp cái này phải tính này tính cái kia tính nọ, nghĩa là trong này nó hiểu đạo rồi đó. Khi đó mình phục vụ bên ngoài là vô quá ngại, lúc nào cần là có mình, cần là mình sẵn sàng hy sinh, mình giúp. Cái đó là cái phục vụ, mà phục vụ minh tâm phục vụ khác nha. Minh tâm phục vụ là lúc đó cái tâm mình nó sáng suốt rồi, nó phục vụ khác, nó không phải phục vụ tầm bậy, không có phải phục vụ trong cái sự chủ kiến hay là áp bức hay là đè nén hay là muốn theo cái ý riêng của mình, mà minh tâm phục vụ. Thầy có dùng cái chữ đó là cái phần hồn nó mới sáng suốt rồi, lúc đó nó mới phục vụ bên ngoài tốt đẹp hơn. Thì ở đây thầy nói thành tâm phục vụ, tự quy hồi. Thì quy hồi là mình trở về đó, mình trở về cái quê xưa chốn cũ của mình đó, là mình phải phục vụ làm sao mà mình dẫn dắt hết vạn linh đó, bên trong này đó, đi theo mình đi trở về đó, mới tự là quy hồi. Đi đâu phải đi mình, tại vì mình không phải tu một mình không có sống một mình ở trong cái tiểu thiên địa này, mình cũng không có tu một mình, tại vì không được chung chung rồi, cũng như là một rồi, không có thể nào tách ra được. Mình ra muốn cho đồng tiến hết là phải dắt hết cái đám này đi, thì mình phải phục vụ nó, giúp cho nó tiến hóa rồi mới tự quy hồi. Quy hồi là đem hết đi đi đó, quy hồi. Cho nên ông Phật mà khi mà ông thành rồi đó thì ông dắt hết vạn linh của ông đi theo đó. Đông lắm á. Rồi qua phần vấn đáp thì mời chị Dung đọc câu thứ nhất.
Câu số 1 hỏi: giờ nào là giờ thật của trời Phật? Đáp: thưa, giờ hành pháp là giờ thật của trời Phật. Bỏ tất cả chuyện đời trong lúc công phu tu học, kệ, cứu mình trở về cõi thinh không, giải bỏ trần tâm tiến một vòng, vượt khỏi không gian là tự tiến, chẳng còn mê chấp lại càng không.
Giờ nào là giờ thật của trời Phật đó. Cái giờ của trời Phật á, ở đây thầy định nghĩa cái giờ hành pháp là giờ thật của trời Phật. Mà nếu mà muốn hành pháp mà cho nó đúng á, thì cái giờ mà hành pháp của mình á, là phải bỏ tất cả chuyện đời trong lúc công phu tu học. Bỏ tất cả chuyện đời trong lúc công phu tu học, là cái phần này chúng ta phải luyện, là tại vì nó không có tự nhiên. Không tự nhiên là sao? Khi mình nhiều khi mình vô mình công phu rồi, nó cũng còn nghĩ tới chuyện này chuyện kia chuyện nọ, chuyện của đời, nó chưa có tách ra được. Cho nên mình phải làm sao luyện để cho lúc mà mình công phu á, là mình không có nhớ chuyện đời nữa, thì lúc đó cái công phu mình nó mới hiệu quả. Mà muốn như vậy á thì nó liên quan tới cái gì? Cái giờ công phu của mình ở ban đêm nó liên quan tới cái gì? Theo các bạn ấy, tại sao mà tối ngồi nó cứ nhớ chuyện đời hoài là tại sao?
Dạ, nó liên quan tới là giữa cái giao thoa giữa mà thời khắc âm dương giao hợp anh.
Thì tại vì cái có bữa mình ngồi thiền thì nó không có nhớ nhiều, có bữa thì nó nhớ nhiều, nó do đâu mà ra cái chuyện đó? Nó do cái gì mà nó ra chuyện đó? Tại sao mình giờ công phu mà lại nhớ chuyện đời? Tại sao mà giờ công phu mà còn nhớ chuyện đời?
Dạ, theo mình nghĩ giờ công phu mình nhớ chuyện đời là tại vì ban ngày mình thu hút nhiều cái ngoại cảnh quá rồi, ban đêm nó ngồi rồi nó xả ra, nó nghĩ tới cái đó không cho nó đâu có thanh tịnh được.
Thì đó, cái chuyện chánh là cái trong ngày cái cuộc sống của mình nó hướng về đời nhiều quá, cho nên tới giờ công phu mình soi hồn mình pháp luân nhưng mà nó cũng chưa có giải hết, thì nó còn cái dư âm của cái cuộc sống động loạn của mình hàng ngày nó vẫn còn đó, nó chưa có lắng đọng. Thiệt ra nếu mà mình hành đúng ban ngày ban đêm á, thì tới cái sau cái giờ mà soi hồn và pháp luân của mình á, là mình đã giải hết cái sự trần trược rồi. Thấy không? Những cái tư tưởng nó làm quét sạch rồi. Đi tới cái phần thiền định á, là để cho nó lắng lắng động. không có còn mà bị giấy động nữa, cho nó lắng xuống, mọi sự nó đều lắng xuống hết, là nó không còn nhớ tới cái chuyện mà động loạn đó, ở trong ngày nữa, của ngoài đời nữa. Mà tới đó mà nó còn nhớ là tất nhiên là mình nhiều quá đi, quá tải, giải ra không hết, mượn hai cái pháp vi diệu nhất của pháp lý mà cũng giải không nổi, giải không hết, tại nó quá nhiều đi. Cho nên lúc mà mình qua tới phần thiền định đó, mình không có lắng động được, mình không có cho nó phẳng lặng xuống được. Mà khi mà mình không có phẳng lặng mà mình còn nhớ chuyện đời á, là cái luồng điển của mình nó không có thăng qua được, nó không có xuất lên được. Thành ra nó không có luồng điển của mình, mà nó mỗi đêm mà nó muốn đi lên cao nó cũng phải luyện chứ, đâu phải cái ào cái là bay lên đâu. Nên bữa nào nó nhẹ nó rút ngay, gọi là mình bị mê là cái luồng điển nó rút mình lên rồi, nó mình gọi gọi nó mê, nửa mê nửa tỉnh, nghĩa là không phải ngủ gục, nhưng ngủ gục là mệt quá là khác. Hai trạng thái phải phân biệt rõ ràng. Bữa nào mà mỏi mệt quá, cả đời làm việc nhiều quá, tối vô ngồi nó gục quá là cái đó buồn ngủ quá, cho nên nên đi ngủ cho nó khỏe đi, chút nữa ngồi thiền nó tỉnh táo hơn. Còn khi mà mình tỉnh á, mà cái điển nó rút mình nhẹ là khác, còn cái người ngủ mê nó khác nhau. Mình phải phân biệt, cái người tu thiền phải phân biệt được hai cái trạng thái đó nha, cái trạng thái hôn mê mà ngủ gục, hai cái nó khác nhau á. Trạng thái mà buồn ngủ với cái trạng thái mà nó biển rút nhẹ, hai cái khác nhau nha. Cái kia nó tỉnh lắm, nó ngồi nó vẫn còn thẳng bon à, không có gục lên gục xuống nha. Còn buồn ngủ à, gục á, buồn ngủ á, khó mà giữ được thẳng lắm, buồn ngủ thế nào cũng gục à. Mình muốn cái giờ đó là giờ thật của trời Phật đó, là giờ đó là cái tâm hồn mình dẹp hết chuyện đời, để cho cái phần hồn mình nó hướng về trời Phật, để trời Phật rút nó đi lên. Mình hướng về thanh á thì cái giờ đó cái lực ở bên trên, thiên lực nó cũng hút mình dữ lắm. Còn mà giờ đó mà mình còn bị tâm lực địa lực nó hút xuống dưới là khó mà thanh nhẹ. Cứu mình trở về cõi tịnh không, bây giờ muốn cứu mình là cứu phần hồn của mình đó, chứ không phải cứu cái xác này. Cứu phần hồn của mình đó, để cho nó trở về cõi tịnh không, là cái cõi không ở bên trên, thanh nhẹ bên trong, bên trên đó kêu là cõi tịnh không. Mà muốn nhẹ thì nó phải quên chuyện đời nó mới nhẹ được, còn nhớ chuyện đời nhiều quá thì nó không thể nhẹ được, không thể nào nó về cõi tịnh không được. Giải bỏ trần tâm tiến một vòng, thì lúc mà khi như vậy là giải bỏ trần tâm, những cái gì mà nó liên quan tới cái trần tâm là chuyện đời á, là mình đã giải bỏ nó hết rồi, mình mới tiến lên một vòng, đi lên trên trên cao được. Như là chạy qua khỏi cái một vòng của tiểu thiên địa, là chạy đất mạch nhâm mạch nó thông nhau một vòng, nó mới chuyển ra quay được một vòng ở bên trong. Lên trên đó thì cái điển vòng pháp luân của diệu trì công mẫu mới hút nó lên, giải nhờ mình giải bỏ trần tâm đó, thì nó mới thông, nó mới hút được lên, nó mới tiến được một vòng. Vượt khỏi không gian là tự tiến, vượt khỏi không gian không, mình không có là lên cao nữa, lên lên khỏi không gian và thời gian là lên tới niết bàn. Chỗ niết bàn là không không gian không thời gian, mình vượt khỏi cái không gian luôn là tự tiến lên cao, chẳng còn mê chấp lại càng thông. Thì lúc đó mình khi mà mình vượt lên tới cái khỏi không gian á, rồi không còn mê chấp nữa, ở dưới thế gian này còn thấy còn nghe còn nhìn còn động thì nó mới con mê con chấp. Lên tới không không gian không thời gian rồi đâu còn gì đó đâu mà mê với chấp. Thì mê chấp là tại vì trong cái có nó mới có mê cái chấp, mà đi trở về cái không được á, thực sự không á, thì đâu còn mê chấp, nó đâu còn gì để mê mà đâu còn gì để chấp nữa, thì lúc đó là càng thông hơn nữa. Thông hơn nữa thì đi tới tứ thông bát đạt luôn á, thanh nhẹ đến nỗi vậy.
Câu số
Rồi
2 hỏi: không không gian không thời gian là sao? Đáp: người tu thiền đạt tới không không gian không thời gian, tức là hoàn toàn giải nghiệp, khai khẩu thuyết chân ngôn, bố thí cho các nơi tu tiến, kệ về không chẳng có ưu phiền hận, thuyết lý phân minh tự góp phần, tự thức chân tình phân lý đạo, thực hành chất pháp tiến cao tầng.
Đó, mình nhắc tới không không gian, không thời gian, cái câu này nó tiếp tục. Cũng có để ý mà cái câu này nó tiếp tục. Người tu thiền đạt tới không không gian, không thời gian, tức là hoàn toàn giải nghiệp, là ông thành Phật á. Giải nghiệp á, thành Phật ra. Khai khẩu, ông vượt khỏi không không gian, không thời gian, rồi trở về với Niết Bàn. Ở chỗ đó kêu là không không gian, không thời gian, là hoàn toàn giải nghiệp, không có cái chuyện gì mà làm cho mình khổ bận tâm hay là cái gì hết, hết rồi, không còn cái nghiệp, không có còn cái nghiệp gì trong tâm hết, nhẹ đến như vậy. Khai khẩu thuyết chân ngôn, lúc đó là chỉ có giảng đạo thôi, khai khẩu thuyết chân ngôn là nói về chân lý thôi, mở miệng là nói chân lý, là ông Phật á. Ông về tới đó là ông chỉ khai khẩu là chỉ thuyết chân ngôn thôi. Bố thí cho các nơi tu tiến, bố thí là ban bố cái chân ngôn cho miễn phí, kêu là bố thí chân ngôn ở chỗ đó, đem những cái lời chân thật, những cái lời chân lý nói cho người khác nghe, là kêu là bố thí chân ngôn cho các nơi tu tiến, giúp người ta tu tiến lên, kêu là bố thí chân ngôn, không có tính tiền bạc gì hết, cho không vậy đó, mà nhiều người không muốn nhận thì thôi. Nhưng mà ông bố thí chân ngôn cho các nơi tu tiến là giới nào cũng có thể đạt được hết đó. Ba cõi chỗ nào cũng có thể bố thí được, chứ không phải thầy nói không phải là chỉ có thế gian mới khao khát đạo pháp đâu, ở dưới địa ngục người ta cũng muốn tu lắm, nhưng mà ăn năn sám hối tu lắm, nhưng mà Đức Phật Quan Âm nhiều khi xuống dưới giảng cái chút xíu thôi à, đâu có giảng nhiều như thầy, đâu có phải mà nghe tràng giang đại hải vậy, dạy câu thôi đâu có cho nhiều, thì nói lúc đó mình nghe nói sao giảng giống giống ông Tám, tại mình đã có nghe giảng đạo rồi, mình khi nghe Đức Phật giảng thì cũng một nguyên lý thôi, thì nghe cũng giống giống ông Tám. Cũng như bây giờ mình nghe Đức Thầy mình giảng riết rồi mình nghe Đức Phật Thích Ca nói thì cũng một nguyên lý thôi, cũng giống nhau à, có thể cái lời lẽ nó khác nhưng mà cái nguyên lý, cái chân lý nó vẫn là một. Thành ra mình nghe mình đúng á, mình hiểu đạo á, thì mình nghe lại mình thấy ở cũng một đường thôi. Về về không chẳng có ưu phiền, thì đâu còn nghiệp tâm nào mà ưu lo chuyện tương lai rồi phiền hay là giận hờn, không còn nữa, hết mê hết chấp rồi, giải hết rồi, trong tâm trống rỗng mà trống không à, không còn những cái tâm tư mà nặng trược đó nữa, khi mà cái tâm nó trở về không rồi, nó trong tâm nó không còn những cái cảm giác, những cái ưu phiền đó nữa, đó là cái đó, người tâm người phàm đó thì có những cái tâm tư ưu phiền, những cái tâm tư buồn giận, cái đó là tâm phàm nó có, nhưng mà cái trở về cái tâm không là nó không có gì hết, không có những cái cảm giác đó nữa. Thuyết lý phân minh tự góp phần, thuyết lý phân minh là thuyết cho những cái chân lý của trời Phật, phân minh là phân giải một cách sáng suốt, là tự góp phần đóng góp vào cho cái cộng đồng tiến hóa của nhân sinh, tự góp phần đóng góp một phần, tự thức chân tình phân lý đạo, tự thức được cái tình trời nó như thế nào thì lúc đó mình phân ra cái lý đạo để cho mở đường mà đi, đạo là con đường, đạo là cái sự yên bình để đi tới, thực hành chất pháp tiến cao tầng, thực hành trong cái chất pháp là trở về với cái thực chất của phần hồn của mình rồi đó, thực hành chất pháp tiến cao tầng, lên lên tiến lên những cái tầng cao hơn nữa.
Câu số 3 hỏi: muốn đạt tới thế giới đại đồng thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn đạt tới thế giới đại đồng thì mỗi hành giả trên mặt đất phải tự tu sửa thì mới bằng lòng dấn thân độ đời, tận tình phục vụ người kế tiếp. Kệ: thương mình sửa tiến mới phân hoa, nhân quả phân minh tự tiến hòa, giải tỏa phiền ưu trong nội thức, tự mình xây dựng tự mình qua.
Muốn đạt tới thế giới đại đồng thì phải làm sao? Thưa, muốn đạt tới thế giới đại đồng thì mỗi hành giả trên mặt đất này phải tự tu sửa thì mới bằng lòng dấn thân độ đời, tận tình phục vụ người kế tiếp. Thì cái bài Thế giới đại đồng này mình cũng có học nhiều lần rồi. Mình muốn đi tới cái giới đại đồng, mọi người đều như nhau, không còn ranh giới, không còn biên giới nữa, thì ai cũng phải biết tu. Mà nếu mà mọi người biết tu á, con người ta nó dẹp hết những cái lòng tham tranh chấp, thì nó đâu còn mà tranh giành với nhau nữa. Chỉ biết giúp đỡ, tận tình rồi phục vụ, giúp đỡ cho nhau để tiến thôi. Mình biết là mình cũng đồng chung một cái số phận, làm con người cũng mắc mũi tai nghiện, cũng sống với những cái định luật, cũng chịu khổ như nhau, thì mình chỉ muốn giúp đỡ cho nhau để cho tiến lên và bớt khổ thôi, chứ mình đâu có tìm cách để hại nhau như những người không hiểu đạo, không biết tu, thì mới tìm con người mà muốn hại con người, là chỉ cho những người không có biết tu, không có thấy rõ là mình là huynh đệ chung một nhà, cùng chung một gốc, mà mình đi hại lẫn nhau là mấy người tâm tối lắm đó. Thì cái đó bây giờ mình muốn cho cả thế giới này mà nó hiểu được cái đó đâu có phải là chuyện dễ, tại trình độ nó quá chênh lệch, nó khác xa nhiều lắm, cần phải một cái số người lớn thiệt lớn tu thì mới ảnh hưởng được những cái người còn tâm tối. Còn bây giờ những người tâm tối quá nhiều, không có chịu tu quá nhiều thì mặt đất nó vẫn còn chiến tranh và tranh chấp, thì không có cái thế giới đại đồng được. Thương mình sửa tiếng mới phân qua, mình thương mình sửa cho mình tiến, không có sửa là không có tiến, mình nhớ vậy đấy, không có sửa những cái sai lầm của mình đó, là mình không có tiến được. Thương mình đó, là phải sửa những cái sai lầm tội lỗi của mình đó, để mình tiến. Mới phân qua thì lúc đó mình mới phân ra được mà mình mới qua được. Nhân quả phân minh tự tiến hòa, thì lúc đó mình sẽ hiểu rõ cái luật nhân quả là cái gì, tự tiến lên để mình hòa với bên trên, mình không có làm được cái chuyện ác nữa. Khi mà mình hiểu rõ mình là người tu, hiểu rõ luật nhân quả thì không thể nào làm ác được, mình chỉ biết làm thiện thì mình làm chứ không có làm ác được. Thì lúc đó mình hiểu rõ rồi thì mình mới tiến lên, mình hòa với bên trên, giải tỏa phiền ưu trong nội thức, thì không có còn phiền và không còn lo nữa trong nội thức. Mình biết là vạn sự trên đời là không, phần hồn là bất diệt, thì không còn lo sống mà sợ chết nữa, không còn lo có với còn nữa, tất cả là không có cái gì đáng, toàn là tạm, để mình học hỏi rồi ra đi. Thì lúc đó không còn phiền ưu trong nội thức nữa, tự mình xây dựng, tự mình qua, tự mình xây dựng cho cái vạn linh trong này nó đồng tiến với mình, là tự mình vượt qua những cái khó khăn thôi, chứ không có ai mà có thể đi giùm mình được.
Câu số 4 hỏi: tu hành liên tục có hữu ích gì không? Đáp: thưa, tu hành liên tục rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Liên tục khai tâm mở trí, dễ nhận được luồng điển thanh nhẹ của đại bi. Kệ: khai triển tâm thân uyển chuyển tùy, tâm bình đạt đạo rất tinh vi. Quy y Phật pháp duyên tầm đạo, học hỏi không ngừng tự mình ghi.
Hồi nãy mình cũng có nói tới sự liên tục này, ở đây thầy cũng 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 ngộ, thầy cũng nói tới cái sự liên tục này. Tu hành liên tục hữu ích gì không? Thưa, tu hành liên tục rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Thấy không? Thầy nhắc tới cái việc tu hành đó, nó cần cái sự liên tục, không có để cho nó gián đoạn. Thì bây giờ mình học đạo mình cũng liên tục nữa. Mỗi tuần mình mỗi học nữa, là nó có cái sự liên tục đó. Như người nào mà theo liên tục nó khác, nó có cái luồng điển, nó có cái sự theo dõi thanh nhẹ, nó liên tục vậy đó, là mỗi ngày nó bồi chút, mỗi tuần nó bồi chút. Còn mà một năm đó, mình học một lần là khá. Hồi xưa mình không có cơ hội đó, mình chưa có được cái duyên này á, thì nhiều khi một năm mà mình nhắc được, có cơ hội gặp nhau thì mình nhắc được chút xíu thôi. Bây giờ cái cơ hội nó đến với mình đó, giúp cho mình có thể trao đổi, học hỏi mà nhắc nhở cho nhau liên tục hơn, nghĩa là mỗi tuần. Thành ra cái này sau cái dịch bệnh mà Covid đó, thì ông trời ông cũng độ cho mình cái phương tiện này, mà lúc trước đó mình không có khai thác cái này. Mà từ ngày mà nó bị mà giam hết một tại chỗ đó, lúc đó mình mới khai thác ra cái phương tiện này. Cái đó là cũng là bề trên giúp đỡ cho mình. Mà tôi mới nghe đây có một cái đoạn thầy nói mỗi năm nó ra một cái bệnh mới, nhưng mà cái đó là cũng như cũng như là thanh trược nó cũng đánh với nhau á. Khi mà nó mỗi năm nó ra một cái bệnh mới vậy đó là cũng là đang đang thanh toán lẫn nhau, cũng có cái gì trong cõi vô hình chứ không phải là tự nhiên mà nó ra cái bệnh này bệnh kia bệnh nọ đó. Cái đó nó cũng nằm trong cái chương trình mà thanh trược đánh với nhau đó, nó ra một trận như vậy đó. Mà mỗi lần nó qua như vậy rồi đó, thì nó có một cái sự thanh lọc và nó có một cái sự thay đổi. Thì mình thấy rõ qua cái Covid này, bản thân tôi thấy nó có những cái sự thay đổi rất là lớn. Còn nhiều người khác thì người ta vẫn cái tiếp tục trở lại sống như bình thường thôi, nhưng mà riêng tôi thấy nó có cái sự thay đổi rất là lớn. Từ cái việc học đạo cho đến cái việc tu hành nó có cái sự thay đổi. Tự nhiên mình hết ham muốn những cái chuyện ngoài đời. Cái đó là cái khó nhất mà mình không không nó không còn nhắc gì tới nữa hết, là chứng minh là nó đã thay đổi rất nhiều. Chứ còn người ta mà dễ gì chuyện đời mà không thích, cũng còn thích cái này thích kia thích cái nọ, nhưng mà khi mà nó không còn thích nữa thì nó không nhắc nữa, nó không nhắc nữa mà nó chỉ lo cái chuyện tu hành không á, thì mới nhẹ cho mình. Lục căn trần nó hỗ trợ cho mình trong cái vấn đề đó, khi mình không có trì kéo mình hướng ngoại là nó giúp mình nhiều lắm. Thành ra cái sự liên tục nó rất là quý. Nếu mà mình đã dốc tâm tu á là mình phải cái ý chí mình á, phải có cái sự liên tục, mình làm cái gì cũng phải liên tục. Mà mình chưa liên tục được á, mình phải cố gắng làm cho nó liên tục. Bây giờ cái khó nhất của người tu làm sao mà niệm Phật được liên tục, thì mình biết nó khó nhưng mà mình đã có cái pháp chỉ luyện bằng cách nào, không phải chỉ niệm nha, chỉ luyện, chỉ cách mình luyện như thế nào để đi tới cái mà liên tục. Chứ mà người mà niệm Phật mà không biết cách luyện á thì đố không có bao giờ mà có thể đi tới cái sự liên tục được đâu. Còn mình bây giờ mình đã khai thác được cái cách luyện rồi, luyện là luyện do lục căn lục trần nó đồng niệm với mình như thế nào á để cho mình đi tới cái sự liên tục. Còn người ta niệm không được á, tại vì lục căn lục trần vạn linh trong này nó không biết niệm. Mà bây giờ mình biết cách để cho tụi nó luyện như mình á thì đương nhiên là có ngày mình sẽ đạt được. Cái đó là nó mở cho mình một con đường đi rồi đó. Thành ra mình sẽ đi tới cái sự liên tục mà nó cần cái sự dày công và liên tục, cho nên ngày nào luyện niệm Phật mình cũng đâu có dám bỏ. Cũng phải ráng làm rồi ráng cho nó càng ngày càng nhiều hơn nữa nó mới là đúng. Bây giờ thì mình giữ một cái mức độ đó nhưng mà sau này nó phải tăng lên nữa mới đúng. Chứ mà bao nhiêu đó cũng đừng cứ cho là đủ. Đừng có bao giờ nói là mình tu gì là đủ ha. Cái đó là dễ bị gạt lắm. Tu hành không bao giờ nói cho nó là đủ. Nếu mà mình cho mình là đủ là mình đứng tại chỗ là mình lùi thôi à. Còn tu hành đó là phải cố gắng thêm nữa, phải cố gắng thêm nữa và liên tục hơn nữa, thì lúc đó cái khai tâm mở trí nó rất dễ nhận được luồng điển thanh quang thanh nhẹ của đại bi. Thì khi mà càng ngày mình càng liên tục á thì cái tâm mình nó mở, cái trí mình nó cũng mở, cái tâm mình nó cũng được khai mở và cái trí mình cũng được mở. Mình đúng á, mình nhẹ rồi, khi mà cái tâm trí mình nó được mở về đạo á thì tự nhiên mình đóng về đời nhiều, thì tự nhiên mình dễ nhận được cái luồng điển thanh nhẹ của đại bi là của ông trời ban chiếu cho mình. Cũng ban chiếu hoài nhưng mà tại mình hướng nặng quá mình không nhận được thôi. Mà bây giờ mình làm cho mình càng ngày càng nhẹ nhờ cái sự liên tục đó thì mình sẽ cảm nhận nhiều hơn, mình sẽ nhạy cảm hơn, mình sẽ bắt được dễ hơn và mình sẽ hiểu được nhanh hơn những gì ông thầy ông giảng cho mình nghe. Kể khai triển tâm thân uyển chuyển tùy, khai triển tâm thân tâm cái tâm mình cũng khai triển và thân mình lục căn lục trần vạn linh này tổ chức ở bên trong này ngũ tạng bên trong này cũng phải khai triển. Uyển chuyển tùy, khi mà mình nói tới uyển chuyển là mình nhớ tới nước, nước cũng như là điển vậy, nó uyển chuyển nó tìm cách để nó thăng qua nó đi lên, chuyển cho nó càng ngày càng thanh nhẹ hơn, vượt khỏi như nó sẽ lòn lách tránh mấy cái trở ngại để nó tiến lên. Tâm bình đạt đạo rất tinh vi, tâm quân bình đó, thì mình đạt được cái đạo rất là tinh vi. Làm sao mà giữ cho mình cái tâm bình nó không có bị lúc này như lúc nọ. Cái người mà cái tâm không bình đó, lúc vui lúc buồn lúc khổ lúc động lúc thanh lúc trược lúc động lúc tịnh là cái người đó tâm nó không có bình, còn cái tâm người là bình lúc nào nó cũng lắng động, nó không có bị dao động, dễ đạt đạo lắm. Đạt đạo là đạt tới cái sự mình rất là tinh vi, quy y Phật pháp duyên tầm đạo, trở về với cái sự thanh nhẹ. Quy y Phật pháp duyên tầm đạo thì mình sẽ có được cái duyên để đi, mình đi tầm đạo. Tầm đạo là tầm con đường đi, mình không phải là chỉ ngồi thiền không, mà mình là con người tầm đạo. Tầm đạo là tìm con đường đi, đi về về trời chứ không phải là con đường ấy. Nó có sẵn đâu, mình phải tầm đạo, mình phải hiểu đạo nhiều hơn mình mới biết con đường đi. Học hỏi không ngừng tự mình ghi đó, mình tầm đạo là mình được học hỏi, mình học hỏi bao nhiêu nguyên lý, bao nhiêu chân lý, những cái gì không nên làm, những cái gì nên làm, là mình được học hỏi không ngừng. Tự mình ghi, ghi là ghi nhớ, ghi nhớ trong đầu mình đó. Mình càng học mình càng dễ nhớ hơn, mình càng mỗi tuần mình mỗi học đó, nó dễ nhớ hơn nhờ cái sự liên tục đó. Nó mỗi ngày một cái không vô, hai cái không vô, ba cái thế nào nó cũng thấm à. Thì từ từ mình nhớ cái gì mà mình nhớ được rồi đó, là mình không có quên được, là nó đã ghi trong tâm mình rồi.
Câu số 5 hỏi: tại sao tu lâu mà còn gian dối, không thành thật với chính mình? Đáp: tu hành mà còn gian dối, không thành thật với chính mình, giấu đầu lòi đuôi, không bao giờ tiến hóa nổi. Kệ: phần hồn tham danh quý gian manh, nói lý cho hơn tự giật chành. Gian dối tưởng mình là quý giá, tự mình mâu thuẫn lại tham danh.
Đó, bây giờ tu hành mà tại sao tu lâu mà còn gian dối, không thành thật với chính mình. Thành ra bây giờ mình mới để ý cái mà tu lâu nhiều người cũng tu, nói là tu tu mấy chục năm mà tu tu lâu lắm rồi, nhưng mà họ tu như thế nào mình đâu có biết. À, thầy nói chứ nó nói mình nói mình tu mấy chục năm chứ Việt Nam mình tu được bao nhiêu giờ, bao nhiêu giờ mà thực sự mình tu á, trong vòng mấy chục năm qua đó, mặc dù mình đã biết pháp mấy chục năm nay rồi, nhưng mà trong vòng mấy chục năm đó mình tu được bao nhiêu giờ, mà mình tu có đứng đắn không, mình tu có đàng hoàng không, hay là mình tối là mình ngồi thiền rồi ban ngày mình sống cũng như người đời vậy. Họ có gì mình có đó, những cái tánh hư tật xấu gì của họ là mình giữ đủ hết, mình không có thay đổi gì hết trơn á, rồi mình nói mình tu mấy chục năm thì cái đó nó dễ lầm lắm. Dễ lầm là mình mang tiếng tu mà thiệt ra mình không có tu. Cho nên tại sao mà bây giờ các bạn thấy nhiều người tu, các bạn nếu mà suy nghĩ như hồi xưa tưởng là họ tu lâu là họ phải khá lắm phải không, họ phải thanh nhẹ lắm, họ phải sáng suốt, nhưng mà tại sao họ làm nhiều cái điều đi ngược lại cái đạo pháp. Người ta tu là người ta buông bỏ cái vật chất, tiền tài danh nghiệp, người ta buông bỏ tình tiền duyên nghiệp, người ta buông bỏ. Còn bây giờ ngược lại thì lấy cái đồng tiền ra là một cái động cơ thúc đẩy người ta đâu, cái đó nó không có đúng với con đường đạo pháp. Đạo pháp là đi con đường đạo pháp là phải buông bỏ, không có dính líu tới tiền bạc nữa. Nhưng mà nhiều người bây giờ nó bị cũng như là một cái luồng điển khác nó vô, nó suối bậy thì vẫn tiếp tục đi theo con đường đó, mê trong cái chuyện mà không có đáng mê. Cái chuyện đó mình buông bỏ là mình giải mê, mình tu là để giải mê giải chấp, giải mê phá chấp. Mà bây giờ mình để đưa người ta vô con đường mê, cái chuyện giải mà mình làm ta mê trong đó, mà mấy người tu lâu mà bây giờ mình nghe rồi mình biết là mình không có đặt cái vấn đề tu lâu hay không, tu có đàng hoàng không, chứ mình không có đặt, không có để bị lầm mà trong cái vấn đề người tu lâu nữa. Không phải biết pháp mấy chục năm là giỏi là tu thật đó, thành ra mình biết, mình nhìn mình biết là cái tu như thế nào. Tu lâu mà còn gian dối, không thành thật với mình nó còn tội nặng hơn, nghĩa là tu không có đàng hoàng, mang tiếng tu mà không có tu thì đâu có thành thật với mình nói mình tu mà mình đâu có thấy gì sửa gì đâu mà tu. Nên không, giấu đầu lòi đuôi thì không bao giờ tiến hóa nổi, thì mình tu có mấy chục năm thì cũng vậy thôi, có tiến thôi chứ không có thực thật, thực chất không có. kệ phần hồn tham danh quý quý gian manh đó, nhiều cái phần hồn nó tu lâu, nó mang tiếng tu lâu nhưng mà nó còn tham danh, nó muốn cho người ta đưa nó lên, muốn cho nó có nổi tiếng, nhiều người biết, tham danh quý gian manh, rồi nó quý những cái gì mà gian xảo, sẵn sàng nó đè bẹp những người khác để nó lên, cho nên là nó quý gian manh, nó sẵn sàng dùng những cái thủ đoạn để nó sợ người khác chiếm cái vị trí của nó, vị trí tạm bợ trần gian, mà nó cho đó là thật, thì nó vì nó tham danh nó cho đó là thật, thì nó rất nó sợ cái đó, sợ thành ra nên sẽ dùng những cái thủ đoạn để cho nó giữ được cái vị trí tạm bợ của đời. Nói lý cho hơn tự giật giành, nói lý cho hơn thì rốt cuộc là cũng trong cái vòng tranh chấp thôi, giật giành tranh chấp với nhau cái chuyện không có mang đi được, nhưng mà vẫn giật giành tranh chấp. Gian dối tưởng mình là quý giá, gian dối mình sống trong cái sự giả tạo gian dối, đương nhiên mà khi mà mình có mưu đồ, có giành giật, có tranh chấp thì nó có cái sự gian dối, mình sẵn sàng dùng những cái thủ đoạn. Tưởng mình là quý giá, mình tưởng mình là cá rồi đó, tự mình mâu thuẫn lại tham danh, thì tự mình đi ngược lại con đường của mình đó, thì cũng có gì tham danh. Thành ra cái vụ mà tu lâu mà còn tham danh đó, thì có thật, cho nên thầy mới đặt cái câu hỏi này. Mình thấy là tu lâu nhưng mà thiện là không có tu, cho nên mới còn tham danh. Ông Phật là vô danh mà mình đi tu mà mình còn tham danh, giờ đi ngược đường không thấy. Rồi.
Câu số 6 hỏi: Duyên lành tái ngộ để làm gì? Đáp: Thưa, duyên lành thì mới thật sự tương phùng. Kệ: Tâm thân ổn định khỏe vô cùng, khai mở từ bi trí vẫn chung. Duyên đạo tình đời chung tiến hóa, càn khôn vũ trụ thức vô cùng.
Đó. Duyên lành tái ngộ để làm gì? Theo các bạn, duyên lành tái ngộ để làm gì?
Dạ, nếu nói mà chẳng hạn trong cái room này á, mình tái ngộ để mình cùng diều tu diều tiến để tìm con đường trở về nhường cội nhá.
Đó thì duyên lành thì mới thật sự tương phùng, thì chừng nào mà mình có cái duyên lành đó thì mình mới thật sự gặp gỡ lẫn nhau, cái đó là cái duyên lành đó. Mời cái duyên lành đó để cho giúp mình cùng tu cùng tiến, cái đó là cái duyên lành đó. Còn cái duyên mà không lành đó là nó lôi cuốn mình đi xuống đó. Nên cái duyên lành là nó đưa mình, nó giúp đỡ lẫn nhau để đi lên, nó kêu là duyên lành. Còn cái duyên mà không lành á, là nó làm cho mình càng ngày càng tăm tối thêm thay vì thanh nhẹ hơn. Kệ: tâm thân ổn định khỏe vô cùng, tâm thân đều được ổn định là đâu có phải sống mà tâm thân được ổn định đó, cái đó quý vô cùng á nha. Mình thấy tiền bạc quý, với thiệt ra tâm thân ổn định là quý hơn nhiều lắm á. Nhiều người có tiền cái bạc mà tâm thân không ổn định đó, khổ lắm. Thành ra mình biết mình tu rồi mình hiểu cái giá trị nào là thật, cái gì thì cần thiết, tâm thân được ổn định, cái thân không có bệnh hoạn, cái tâm không có bị động nè, hai cái đó là quý nhất trên đời gì nữa. Bây giờ ông trời ông cho mình nhiêu đó thôi, ngày ăn ba bữa cơm đủ rồi mình cũng vui rồi, đâu có đòi hỏi nhiều. Tâm mình không có bị động nè, không có lo nè, không có ưu, không phiền nè, không có biết giận ai, không có biết phiền ai nè, không có mê không chấp nè, rồi cái thân mình á nó không có bị bệnh hoạn, cái đó là sướng quá. Giờ mỗi sáng thức dậy được có đủ sức khỏe để tu hành, để nghiên cứu đạo pháp, thì cái đó là quý quá rồi, khỏe vô cùng. Khai mở từ bi trí vẫn trung, khai mở từ bi trí vẫn trung, mình khai mở cái tâm từ bi của mình càng ngày càng lớn rộng, sẵn sàng tha thứ và thương yêu, trí vẫn trung, vẫn trong con đường trung dung tiến hóa, không có bị nghiêng bên trái bên phải. Duyên đạo tình đời chung tiến hóa, duyên đạo mình có, cái tình đời thì mình cũng sống chung với người này người kia người nọ, mình cũng có tình đời thì mình cũng có những cái người sống chung quanh với mình, những cái thân thuộc của mình, những người quen biết với mình thuộc về tình đời, nhưng mà mình có được cái duyên đạo, thì nhờ cái tình đời duyên đạo đó mà mới chung tiến hóa. Người đời mình sống ở cuộc đời này mình cũng nhờ những người ở ngoài đời, nhưng mà mình có cái duyên đạo thì mình cũng tiến, họ cũng tiến mà mình cũng tiến theo cái trình độ của mình. Càng khôn vũ trụ thức vô cùng, càng khôn vũ trụ thức vô cùng là càng ngày càng thức tâm vô cùng. Câu số 7.
Câu số 7 hỏi: Quy nguyên diền mối là quy làm sao? Đáp: Thưa, quy nguyên diền mối là trở về thực chất của chính mình, giải tất cả những sự vá víu trong nội tâm, dứt khoát chủ kiến, kệ, chẳng còn mê tín tạo mù mờ, dứt khoát tâm tu chẳng ước mơ, trí ý phân minh không giấy bận, thành tâm tu luyện tiến từ giờ.
Nguyên nguyên gì mới nãy mình cũng có học rồi này. Thì nãy mình cũng có đọc câu này. Quy nguyên mới là trở về với thực chất của chính mình, là thực chất của tâm hồn của mình đó. Giải tất cả những sự vá víu trong nội tâm là những cái gì mà nó không có tốt đó, không có nội tâm đó, là mình phải giải nó ra hết. Dứt khoát chủ kiến mới cho cái ý kiến của mình là tốt hơn hết. Kệ, chẳng còn mê tín tạo mù mờ. Mấy người mê tín thì không thấy mà tin tầm bậy tầm bạ, tạo mù mờ không thấy đường đi. Dứt khoát tâm tu chẳng ước mơ, mình dứt khoát cái tâm mình lo tu á thì không có ước mơ, lo sửa lo tiến, sửa được bao nhiêu tiến bao nhiêu thôi chứ không có ước mơ. Nhiều người tu không có bao nhiêu mà ước mơ làm này làm kia nọ, riết ma nhập luôn. Ước mơ tôi thành tiên thành Phật, tôi không có trình độ mà tôi không có tu bao nhiêu, mà tôi không có dốc tâm tu, không có dày công tu, mà tôi muốn mơ, tôi muốn được thành tiên thành Phật, thành thầy rồi đó, thì tự nhiên ma nó nhập vô, nó dắt đi con đường khác, nó cũng tưởng nó còn tu vô vi, nhưng thiệt ra ma quỷ nó vô, nó mượn đó, nó dắt mình đi con đường khác rồi. Giờ mình thấy đâu có giống vô vi nữa, các bạn thấy bây giờ nó hiện ra trước mắt nhiều con đường đi, nó đâu phải là con đường của vô vi nữa. Trí ý phân minh không giấy bận, trí ý phân minh phân rõ ra thì mình không có bị giấy bận nữa, không có động loạn nữa. Thành tâm tu luyện tiến từng giờ, tu luyện phải thành tâm hơn thì lúc đó tiến từng giờ, giờ nào cũng lo chú tâm liên tục cho nó mới tiến từng giờ, chứ bây giờ mình không liên tục mà mình không tu sao tiến từng giờ được. Là nó cần thành tâm tu luyện liên tục á, thì lúc đó nó mới tiến từng giờ. Giờ nào cũng lo sửa, giờ nào cũng lo tìm cái sai trái mình để sửa, để cho nó nhẹ hơn, bớt động hơn, thì lúc đó mới tiến từng giờ. Rồi bây giờ mình còn chút giờ, mình đọc một bài thơ ha. Mình đọc tới trang 19 ha, trong cái cuốn tuyển tập thơ đó. Nghe bạn nào nào có cuốn này thì nó hết rồi, những bạn vô sau này thì không còn nữa. Xuân Nhâm Tuất 1982. Một năm được lớn một năm già, thiên địa chuyển xoay tự biết qua, chó sủa liên hồi ma quỷ khóc, thuyền đưa nhân vị chuyển phân hòa. Một năm được lớn một năm già thì cái định luật ở thế gian đó, thì mỗi năm nó cứ tiếp tục nó trôi qua vậy, qua một năm mới là mình được lớn thêm một tuổi, là cũng như một năm già hơn, là mình già già thêm một tuổi nữa. Một năm được lớn một năm già, nghĩa là cái thời gian mà mình tu học tại thế nó ngắn đi đó. Một năm được lớn, lớn trong cái sự, nếu mà mình tu học đó, thì cái phần hồn mình nó cũng được lớn khôn, nó cũng được cái trưởng thành, nó cũng được hiểu đạo nhiều hơn. Là một năm già đi, già là mình đã trải qua một năm học tại thế là già, già là đương nhiên là cái thời gian nó còn lại nó rất là ngắn đấy không? Mỗi năm đó là mình ngắn đi đi một tuổi. Một năm được lớn một năm già, thiên địa chuyển xoay tự bước qua. Thiên địa thì lúc nào cũng chuyển xoay, cái đó là thiên cơ mà, biến chuyển không ngừng nghỉ thì giúp cho nhân sinh tiến hóa. Thì thiên địa lúc nào cũng chuyển xoay, thiên địa đâu có bao giờ nghỉ, trời đất đâu có bao giờ nghỉ, mình tự bước qua. Thiên địa thì vẫn chuyển xoay, nhưng mà bước qua một năm đó thì mình cũng phải bước qua những cái khó khăn, những cái thử thách của cuộc đời. Chó sủa liên hồi, ma quỷ khóc. Cái này là năm con chó nè. Năm con chó. Chó nó tới là chó sủa liên hồi, ma quỷ khóc. Chó sủa liên hồi, ma quỷ khóc là mình qua năm con chó thì chó sủa liên hồi, ma quỷ thì nó khổ thì nó phải khóc. Ma quỷ trong cái tâm tối thì phải khóc. Thuyền đưa nhân vị chuyển phong hòa. Cái chữ nhân vị này mình có học rồi, không biết các bạn còn nhớ không? Ai nhớ nhân vị là cái gì không? Mấy khóa bên Mỹ có học rồi đó. Thuyền đưa nhân vị chuyển phân hòa. Nhân vị có nghĩa là cái gì? Các em còn nhớ không? Ngoài đời nó cũng có xài nhân vị, nhưng mà trong đạo thì nó khác. Nhân vị là cái vị trí của người ở đời, nhưng mà nhân vị trong đạo á, nó là đại trượng phu, nó là một vị Phật, nó là người đã âm dương tương hội, lúc nào cũng biết, cũng chỉ biết xây dựng và giúp đỡ và thương yêu. Đó là một vị Phật âm dương tương hội, một vị đại trượng phu, cũng có thể kêu là đại trượng phu. Một vị đại trượng phu cũng là một vị Phật. Thuyền đưa nhân vị chuyển phân hòa. Thuyền đi là cái đưa đưa một vị Phật nó chuyển phân, chuyển để đưa tới, phân ra, phân giải ra để đi tới cái sự hòa ái tương thân. Phân hòa các giới thật thà, phân phân ra là hòa với các giới thật thà, cùng chung đàm đạo, cùng làm dựng xây. Đó, khi bị Phật thì lúc nào cũng đàm đạo và lúc nào cũng xây dựng. Vượt qua lý thuyết gió mây, tìm tâm thực chất chuyển xoay thế tình. Vượt qua lý thuyết gió mây là những cái lý thuyết mà nó cứ thay đổi hoài, như gió với mây vậy, tan tụ tụ tan, là cái lý thuyết của đời á, cũng như lý thuyết gió mây nó thay đổi hoài, nó không có phải mà lý thuyết mà như chân lý của ông trời á, là không bao giờ thay đổi. Còn cái lý thuyết của đời là lý thuyết gió mây, cũng như gió thổi mây bay tan tụ vậy đó. Tìm tâm thực chất chuyển xoay thế tình, tìm tâm thực chất chuyển xoay thế tình, mình tu là mình tìm lại cái tâm thật của mình tìm lại cái thực chất của mình để chuyển xoay thế tình. Thế tình thì nó thay đổi liên tục, thấy không? Chuyển xoay thế tình, tìm tâm thực chất chuyển xoay thế tình, mình xoay chuyển để mình tiến lên đó. Đạo đời rõ lẽ để huynh, thương tình cốt nhục luận tình trời ban. Mình học ở đời, ở đạo thì mình mới rõ lẽ để huynh là gì, anh em một nhà là cái gì. Nhờ mình hiểu đạo, hiểu đời, mình mới rõ là tất cả đều là huynh đệ một nhà. Thương tình cốt nhục luận tình trời ban. Thương tình cốt nhục là thương cũng như người trong gia đình vậy đó, kia là thương tình cốt nhục. Ở đời này tất cả đều là huynh đệ tỷ muội sống chung một gia đình. Thương tình cốt nhục, mình thương cũng như là thương người thân của mình, người ruột thịt của mình đó, kêu là cốt nhục, là ruột thịt đó. Luận tình trời ban là mình bàn luận về cái tình trời ban bố cho tất cả nhân sinh. Thật tâm tái xét tái bàn, cứu mình cứu họ mở màn chung vui. Mình thật tâm á, tái xét tái bàn, mình dùng cái tâm mình thật tâm mình tái xét và tái bàn những cái tình trời, xét đi xét lại, mình nghiên cứu về đạo pháp, tái xét tái bàn cứu mình để cứu mình tái xét cái bàn đạo pháp để làm cái gì, để mình biết đường đi, để mình tự cứu mình trở về cái cõi thinh không, cứu mình trở về cái cõi thanh nhẹ đó. Như mình cứu mình, cứu mình cứu họ mở màn chung vui. Khi mà mình cứu được mình á, mình sẽ ảnh hưởng, mình chỉ đường cho những người khác cùng đi với mình để họ tự cứu họ, thì lúc đó mở màn chung vui. Khi mà mỗi người, nhiều người được tự cứu, được hiểu đạo, biết trở về con đường chân giác thì tất cả đều chung vui. Chiến tranh điêu luyện rèn trui giúp mình tiến hóa tạo vui cảnh đời. Ở dưới thế gian á, ông trời ông cũng để cho chiến tranh xảy ra, tại vì con người chưa có thức tâm thì phải học qua những bài chiến tranh để điêu luyện cái phần hồn. Nhưng mà xét cho kỹ thì chiến tranh giết bao nhiêu giết rồi cũng rốt cuộc cũng đâu có ai chết đâu. Tất cả mọi người đều có cơ hội để luân hồi, để tiến hóa qua một cái giới khác. Mình thấy chết đó, nhưng mà vừa chết là đã hồi sinh để qua cái lớp khác rồi. Mình thấy nếu mình nhìn dưới cái mắt đời, chiến tranh chết nhiều quá, tội nghiệp quá, khổ quá. Nhưng mà cái đó là điêu luyện phần hồn. Người nào phải học qua những cái cảnh khổ đó rồi cũng thức tâm. Nhưng mà khi chết đi rồi thì cũng đã tức khắc là có người rước để cho qua một cái lớp khác, điêu luyện phần hồn. Phần hồn đâu có chết. Giúp mình tiến hóa tạo vui cảnh đời, giúp cho mình tiến hóa rèn trui á, mình được rèn trui á thì mình sẽ được tiến hóa. Mình thấy cảnh chiến tranh á thì mình lại thích trở về với cái sự hòa bình và yên vui, thì giúp cho mình tiến hóa tạo vui cảnh đời. Mình muốn đem lại cái cảnh vui đời thôi, chứ mình không muốn đem chiến tranh cho đời nữa. Khi mà mình tiến hóa lên rồi, tâm tự sửa hợp thời, người hiền tái lập cuộc đời an vui. Thức tâm á, mình tự sửa mình á, thì lúc nào mình cũng tiến hóa hợp thời, là đúng cái thời mình làm con người á, mình phải ráng tự sửa để mình tiến lên, chứ đừng có cho mình lùi nữa, thì lúc đó mình mới hợp thời. Còn mình bỏ qua cái cơ hội mình làm người, mình không ráng lo tu á, thì lúc đó mình sẽ không có được tiến hóa hợp thời đâu, mình sẽ đi tuột xuống trở lại. Thay vì cơ hội con người để cho mình tiến hóa lên cao hơn nữa, mình không có được. Người hiền tái lập cuộc đời an vui, sau này cái nền văn minh tinh thần đạo đức nó đến thì người hiền nó sẽ tái lập cuộc đời an vui. Ông trời cũng sẽ gửi tiên Phật xuống đây để tái lập lại cái cuộc đời dưới thế gian này cho nó an vui hơn là cái cuộc đời hiện tại. Người tu phân rõ đạo mùi, cộng đồng trời Phật an vui đời đời. Người tu á thì mới phân ra rõ cái nào là đạo mùi, cái nào là phưởng phất mùi đạo thanh nhẹ chân lý, thì cộng đồng trời Phật an vui đời đời. Ở đâu cũng có cộng đồng, ở dưới thế gian có cộng đồng nhân sinh, ở bên trên có cộng đồng trời Phật, lúc nào cũng an vui đời đời. Hồn đâu có chết nhất thời, hồi sinh vô tận đến nơi an toàn. Thì cái phần hồn mình nó đâu có bao giờ chết, lúc nào nó cũng hồi sinh vô tận, nghĩa là mình có thể luân hồi hoài, chết đi luân hồi chết đi vân vân luân hồi, cho nên nó không chết. Ông trời ông đối với ông trời là mình không có chết, tại phần hồn á là nó vô sinh bất tử mà nó không có chết, vô sanh vô diệt, cho nên đối với mắt ông trời là phần hồn không có chết, mà mình sẽ được hồi sinh vô tận, hồi sinh bao nhiêu cũng được hết, luân hồi nhiều kiếp để cho chờ cái ngày mình trở về cái nguồn cội của mình là cái nơi an toàn, nơi đó không còn cái gì mà nó làm cho mình động loạn hay là nó đe dọa mình nữa, nơi đó mới là cái nơi thật sự an toàn. Ở thế gian này không có nơi an toàn. Luận đi xét lại mới an, vô cùng sáng suốt phân bàn nội tâm. Luận đi xét lại là mình lo mình nghiên cứu những cái lời chân lý thì lúc cái tâm mình nó mới an, nó hiểu rồi nó an, không có chết đâu, không có sợ, không có lo cái gì hết. Luận đi xét lại mới an. Nào, mình nghiên cứu đi nghiên cứu lại thì lúc đó tâm mình nó càng an hơn, hiểu được cái chân lý, nó không có lo sợ gì hết. Còn còn là vô sanh bất diệt mà lo gì, vô cùng sáng suốt phân bàn nội tâm. Lúc đó mình vô cùng sáng suốt, mình mới phân bàn trong nội tâm của mình cho vạn linh nó đồng hiểu với mình. Thế gian tạo cảnh khóc thầm, lầm đường lạc lối duyên tầm nợ duyên. Ở thế gian thì cái tạo ra những cái cảnh toàn là khổ không, mới khóc thầm lầm đường lạc lối duyên tầm nợ duyên, sống trong cái cảnh vay trả nợ duyên mà không biết đường về, mình lầm đường lạc lối, nhiều khi mình tạo duyên nợ ở thế gian nữa. Cộng đồng sáng suốt chẳng riêng, xuyên qua đời đạo nói liền thức tâm. Cái cộng đồng sáng suốt của chư Phật tu tiên á, là không phải chỉ riêng cho Phật tiên, mà nó là cái của chung cho mọi người đồng
Cũng sắp
hưởng.
hết rồi.
À. mọi người đồng hưởng thức tâm cảnh, xuyên qua đời đạo, nối liền thức tâm xuyên qua đời đạo, mình học xuyên qua đời và đạo, mình thức tâm á, mình nối liền với cái cộng đồng sáng suốt á, đó. Đó, nối liền thức tâm thì mình sẽ dễ thức tâm hơn. Cảnh đời bàn bạc siêu âm, tiến về thanh cảnh dương âm hợp hòa. Cảnh đời bàn bạc siêu âm là không có lời á, nhưng mà mình vẫn bàn bạc được trong tâm mình, cảnh đời nó đủ thứ chuyện. Tiến về thanh cảnh dương âm hợp hòa, tiến về thanh cảnh là cõi trời cõi Phật á, thì âm dương hợp hòa không còn sanh khắc nữa. Chung lo sản xuất tương hòa, tình thương vô tận, thật thà cảm giao. Chung lo sản xuất tương hòa thì lúc đó mình chỉ lo sản xuất cái sự tương tương hòa với nhau thôi, chỉ có cái sự hòa đồng với nhau. Tình thương vô tận, thật thà cảm giao. Tình thương vô tận là tình thương của Thượng Đế đó, thật thà cảm giao. Trong không lại có sắc màu, trong sắc lại có đối đầu giải minh. Trong không lại có sắc màu, trong cái cõi không không nhưng mà nó có đủ hết, nó có sắc có màu luôn. Trong sắc lại có đối đầu giải minh, trong cái cõi sắc giới thì là cái chỗ mình để đối đầu để mình giải cho mình hiểu sáng suốt hơn, giải thông hơn, thì mình đối đầu giải minh học hỏi đó. Thì dưới cõi thế gian là trong cái sắc giới nè, đối đầu giải minh. Còn ở trên trên á, trong không mà có, nó có cái sắc giới bình trên. Thực hành mới rõ mới tin, thực hành mới hiểu được mới là tinh vi. Trong đời có đạo có mình giải vây, trong đời thì có đạo thì có phần hồn mình đó, nên lo giải vây không có bị mà bao vây nữa. Càn khôn vũ trụ là thầy, dạy cho biết được việc này việc kia, thì mình là học viên của càn khôn vũ trụ, cho nên càn khôn vũ trụ là thầy của mình, dạy cho mình biết được việc này việc kia. Những tất cả những gì nó xảy ra trong càn khôn vũ trụ là nó đang dạy cho mình học. Mình đang sống là mình đang học biết được việc này việc kia. Duyên đời ô trượt tháng mà dựng rồi lại dựng, khó về đến nơi. Chuyện đời thì lúc nào nó cũng ô trượt, dựng rồi dựng rồi lại dựng, khó về đến nơi. Cái chữ này không biết là cái chữ gì. Chuyện đời ô trượt tháng mà, tháng ở đây là nó đi tới. Chuyện đời ô trượt tháng mà, tháng là nó đi tới. Dựng rồi dựng khó, dựng rồi lại dựng, khó về đến nơi. Là nếu mà mình lo mình xây dựng cái cuộc đời á, cuối cùng mình đi mình bỏ lại hết á, mình không có về đến nơi, mình không có trở về nguồn cội của mình. Nếu mà mình chỉ chăm lo xây dựng cho cuộc đời á, nhà cao cửa rộng, tiền tài danh vọng, tiền bạc cái thế gian, của cải thế gian mình xây dựng đã rồi, mình khó về lắm, không có biết đường về, mình bị nó cột lại rồi, không có về đến nơi, không có buông bỏ được á. Mình càng xây dựng thì mình càng ôm ôm á, thì không có đi về được. Ở đây ra ở lại nữa đi, không biết chừng nào mới thức tâm chịu trở về. Tham lam động loạn nơi nơi, quên trời quên đất quên nơi an toàn đó. Mình xây dựng cái chuyện đời ấy, thì đương nhiên nó đưa tới cái chỗ tham lam, có này muốn có thêm, rồi có rồi muốn ôm muốn giữ, thì nó làm cho mình tham lam thì mình động loạn, quên trời quên đất. Lúc đó mình quên trời quên đất là mình chỉ nhớ của cải thôi, nghiệp duyên và của cải mình chỉ nhớ nhiêu đó thôi, quên nơi an toàn, quên cái nguồn cội của mình là nơi an toàn. Tình thương chuyển hóa sáng ban, tâm đời tâm đạo tâm an tự hành. Tình thương lúc nào bên trên cũng chuyển hóa ban cho mình cái ánh sáng. Tâm đời tâm đạo tâm an tự hành, tâm đời tâm bước qua tâm đạo mình đạt tới cái tâm an, mình tự hành nằm trong định luật hóa sanh. Mình là người ở thế gian là không có thể nào tránh khỏi định luật hóa hóa sanh sanh. Cảm thông sáng suốt mới hành đến nơi, mình hiểu được cái sự sáng suốt thì mình mới hành đến nơi. Sống trong quy luật của trời, bản thân tứ đại trị rồi giải mê. Mình đang sống trong cái quy luật của trời, không làm sao mình thoát ra khỏi. Bản thân tứ đại là hình thành bởi nước lửa gió đất. Mình sống trong cái bản thân mà được hình thành bởi tứ đại là bởi nước lửa gió đất. Thì bây giờ mình phải rời giải cái mê, mình đang sống trong cái cõi này, cái gì nó cũng làm cho mình mê hết, mà mình làm sao mình giải được cái mê đó mình mới về được. Bình tâm sớm trở lộn về, quê xưa chốn cũ muôn bề an vui. Nếu mà bình tâm trở lại đó, mình thanh tịnh trở lại đó, thì mình mới trở lộn về được, mình đi ngược đường, mình không có để cho cái đời nó lôi cuốn mình nữa. Thì lúc đó mình trở lộn về, mình đi ngược lại. Quê xưa chốn cũ muôn bề an vui. Trở về quê xưa chốn cũ là nơi nguồn cội chúng ta, chỗ đó là cái lúc nào cũng an vui. Trời ban tình đạo rèn trui, nhớ thương thương nhớ, mùi thức mùi đạo tâm. Ông trời lúc nào cũng ban cái tình tình đạo để rèn trui cái phần hồn của mình. Nhớ thương thương nhớ, thức mùi đạo tâm để cho mình nhớ thương, quay đầu trở về thương trời thương Phật. Thì lúc đó mình mới thức được cái mùi đạo tâm là nó làm sao, nó thanh nhẹ cỡ nào, mà nó thu hút cỡ nào. Quân bình mới rõ dương âm. Mình khi mà mình đạt tới sự quân bình, mình mới rõ âm dương là cái gì, cái luồng điển âm và luồng điển dương là cái gì. Hòa đồng tôn giáo chớ lầm ngoại lai. Mình thấy tất cả là tôn giáo chỉ là một, không có bị lầm lạc nữa. Cái chuyện bên ngoài là lầm ngoại lai. Minh tâm kiến tánh rõ tài, hai vai gánh nặng dở hay do mình. Minh tâm kiến tánh mới là rõ tài của mình. Nếu mình hiểu được cái tâm mình và cái tánh của mình á, mới biết là cái tài của mình nó như thế nào. Hai vai gánh nặng dở hay do mình. Hai vai của mình lúc nào nó cũng phải lo gánh nặng, cũng phải trả nợ, dở hay là cũng do mình thôi. Học thanh học trược mới minh. Thì xuống đây ở thế gian này mình học lớn lên là mình học trược trước, rồi từ từ mình mới tìm cái thanh mình học. Học thanh học trược mình mới minh được thiện và minh được ác, minh được thanh và minh được trược. Thì lúc đó mình mới gọi là sáng suốt. Trong người đã có sẵn tình yêu thương, là trước khi đi xuống thế gian là ông trời cũng ban cho mình cái bản chất thương yêu nó có trong mình rồi. Thực hành tạo cảnh lập gương, dìu cho nhân loại rõ đường tự đi. Thực hành mà khi mình đạt được đó, thì mình sẽ tạo được cái cảnh tốt đẹp, mình làm cái gương dìu cho nhân loại rõ đường tự đi. Mình đó sẽ giúp cho nhân loại đi theo con đường mà mình đã thành đạt. Lời vàng tiếng ngọc khắc ghi, tình ban chân pháp ta thì đạt thông. Lời vàng tiếng ngọc là những cái lời mà giải thích quý báu về chân lý, mình phải khắc ghi, ghi nhớ trong tâm của mình. Tình ban chân pháp ta thì đạt thông, tình trời ban cho mình cái chân pháp thì mình phải hành thì mình mới đạt đến cái sự thông được. Thực hành một dạ một lòng, sửa mình tiến hóa, thiên tình đến nơi. Khi mà mình bước vô thực hành á, thì một ý chí một lòng một đi cho tới chết. Sửa mình tiến hóa, thiên tình đến nơi, thì mình sửa mình tiến hóa, mình mới gặp được cái tình trời. Mình về tới nơi đó mình mới biết được cái tình trời. Làm sao bỏ cảnh cha trời, nơi nào cũng phải tự rời tiến lên. Mình không có thể nào mà mình bỏ cái cảnh mà cha trời của mình, cái nguồn gốc quê xưa của mình không có cách nào bỏ. Bây giờ bất cứ mình bị sa đọa đến cái nơi nào rồi, mình cũng phải rời cái nơi đó để mình tiến lên, mình trở về cái nguồn cội của mình. Vấn đề là thời gian thôi. Mà mình gục lặng với trần gian nhiều quá thì mình sẽ khổ nhiều thêm thôi, giống gì. Mà trước sau cũng phải về, không có đường nào khác hơn. Thanh bình lập sẵn đạo nền, từ đời qua đạo chẳng quên chân tình. Thanh bình đã có sẵn rồi, lập sẵn đạo nền, cái nền đã có sẵn rồi. Từ đời qua đạo chẳng quên chân tình. Mình bước từ đời qua đạo, mình học qua đời đã rồi bước qua đạo, mình cũng không quên được cái tình trời chân tình. Tâm mình thực hiện đẹp sinh, quy chân pháp rõ tình trời ban. Cái tâm mình sửa cho nó đẹp, ngắn gọn đẹp sinh là sanh thanh sạch đó. Quy chân pháp rõ tình trời ban, mình trở về với cái chân pháp đó, về điển giới đó, thì mình mới rõ cái tình trời ban cho mình. Ra vô hít thở mới an, công bằng ban giải lập đàn cảm minh. Thì mình đi ra vô cũng hít thở mới an, ai cũng mọi người ai dưới thế gian thì cũng phải hít thở thì mới sống được. Hít thở mới an, công bằng giải ban giải lập đàn cảm minh. Ông trời ông rất công bằng, ông cho mọi người một hơi thở như nhau, cũng hít vô thở ra, ai cũng có hơi thở để sống, công bằng, rất là công bằng, ban giải lập đàn cảm minh. lập lập cho mình con đường để cho mình trở nên sáng suốt. Sát thân tạo cảnh địa linh, người động lại rõ chính mình tại sao tạo sai. Cái sát thân này nó mới tạo cái cảnh địa linh. Cho phần hồn tiến hóa, người động lại rõ chính mình tạo sai, người động lại rõ chính mình tạo sai. Thì nhờ cái cảnh địa linh này đó, nó ở cảnh thế gian, nó mặt đất này nó rất là linh thiêng. Cái người động á thì học riết là cũng rõ chính mình tạo sai là tất cả là do mình thôi, chứ không do ai. Mình học ở dưới thế gian này là cái địa linh, nó cũng dạy cho mình biết rõ mình là người động thì mình chính mình tạo sai thôi chứ không ai. Sửa mình tiến hóa hoài hoài, tạo thanh giải trượt lập đời minh tâm. Mình sửa mình á, thì mình sẽ tiến hóa hoài hoài, tạo thanh giải trượt lập đài minh tâm. Mình tạo được cái thanh, mình giải được cái trượt á, thì mình lập được cái đài minh tâm, là cái thanh đài sáng suốt trung tâm bộ đầu của mình đó. Điển thông chuyển chuyển điển giao thầm, điển thông chuyển điển giao thầm, chuyển cái điển mà nó thông rồi nó chuyển giao thầm ở bên trong, tâm tâm tương ứng chẳng lầm chẳng sai. Lúc đó mình liên hệ được với những cái đấng thanh nhẹ bên trên, tại cái điển mình nó thông rồi đó, nó mới chuyển giao, nó giao cảm với cái luồng điển của các vị thanh nhẹ bên trên, hai cái nó tương đồng với nhau, nó kêu là tâm tâm tương ứng, chẳng lầm chẳng sai, là không có đi sai nữa, tự do khai triển hàng ngày, nay đây mai đó chẳng rầy chẳng la. Khi mà mình đi ra được đó, thì ngày nào mình cũng khai triển nay đây mai đó chẳng rầy chẳng la, đâu còn buồn phiền bực tức nữa đâu mà rầy la. Bình tâm mến cảm thật thà, vượt qua động loạn mới là tinh vi. Cái sự thật thà là cái bản chất của phần hồn. Khi mà mình bình tâm á, thì mình cảm mến cái sự thật thà, mến cảm mến cái bản chất thật của mình, của trời Phật. Cái tâm thật là cái tâm Phật. Vượt qua động loạn mới là tinh vi. À, vượt qua cái sự động loạn mới là tinh vi. Giỏi á, thì làm sao mà vượt qua cái động loạn, trở về với thanh tịnh đó. Chứng minh là mình tinh vi á. Tình thương ban rải hợp thì muôn người như một, tự di hợp hòa. Khi mà mình đạt được thì mình sẽ ban rải cái tình thương, lúc nào cũng ban rải cho mọi người. Muôn người như một, tự di hợp hòa. Muôn người nhưng mà cũng như là một. Nè. Nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn. Mọi người cũng như là một thôi. Muôn người như một, tự di hợp hòa. Chẳng còn luận xét gần xa, trong ta có sẵn tự hòa đến nơi. Mình không cần đi kiếm đâu xa, bên trong mình ông trời cũng cho sẵn ở trong. Mình tự hòa đến nơi, mình hòa được thì mình sẽ tới nơi. Hồn thời minh tiến nơi nơi, hồn thì nó sáng suốt, nó tiến lên, chỗ nào nó cũng tiến lên. Do trời khai triển, do trời dựng xây, phần hồn là do ông trời giúp mình khai triển, do ông trời dựng xây cho mình có cơ hội để cho mình tiến. Chẳng còn cái cảnh tơ thầy đồng tu đồng tiếng vui vầy cảm giao, không còn cái cảnh mà thầy trò nữa, tất cả là mọi phần hồn đều đồng tu đồng tiếng vui vầy đi trở về với bên trên, rất là vui cảm cảm giao với nhau. Kính bái Lương Sĩ Hằng, Nhâm Tuất 1982. Thì kể tới đây thì mình cũng đã chấm dứt cái buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn đã tham gia và đã liên tục học hỏi.
Cảm ơn Bảo.
Cảm
Chào
ơn
bạn
chú
đạo.
và
Chào
chào tất cả bạn đạo.
tất cả các bạn đạo học tối nay nhé.
Cảm ơn Bảo. Chào tất cả các bạn.
Chào các
Cảm ơn
bạn.
anh Bảo. Chào quý bạn.
Chào anh Bảo. Cảm ơn anh Bảo nhiều. Chào
Chào anh
các
Bảo
bạn.
nhé.
Em cảm ơn Bảo. Chào anh Bảo. Chào tất cả quý bạn nha.
Chào các bạn. Mình tắt nha.
Tất cả các bạn đạo mình tối hôm nay thiền thanh nhẹ.